Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Buddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Sama Sambuddhassa. Mời ngồi.
Hôm trước là các Phật tử đề nghị là mình có cái thời gian thực tập thiền. Thì thầy sẽ nói lại một cách tổng quát cái pháp thiền mà thầy hướng dẫn trong cái khóa này. Thì thực ra là khóa nào cũng giống nhau hết, chứ không phải là có cái khóa nào đặc biệt. Nhưng mà trong khóa này á, thì bởi vì do nhiều người yêu cầu là phải có cái pháp hành thiền như thế nào đó, thì thầy cũng sẽ hướng dẫn cho rõ cái pháp hành thiền như thế nào. Cái pháp thiền mà thầy hướng dẫn á, là có hai phần. Tạm thời là nói như vậy. Thực ra hai phần mà nó là cũng là một phần thôi. Nhưng mà hai phần là bởi vì á, do nhiều người vẫn là yêu cầu phải có ngồi thiền. Như vậy á, thì Đức Phật á, thì Đức Phật Ngài nói là đi đứng nằm ngồi gì thì cũng được hết. Nhưng mà không biết tại sao á, là sau này á, thì người ta lại đặt nặng cái thiền á, là thành ngồi. Đặc năng mà thiền thành ngồi á, là có lẽ là do sau này chứ không phải là do trong thời Đức Phật. Bởi vì thời Đức Phật Ngài nói đi đứng nằm ngồi chứ đâu phải nói ngồi không đó. Nhưng mà mình loại ngồi ra thì cũng đúng. Bởi vì Đức Phật Ngài nói đi đứng nằm ngồi chứ đâu phải nói đi đứng nằm không thôi đó. Tức là vẫn phải có ngồi. Nhưng mà tại sao á, chúng ta lại là phân biệt ra ở giữa cái ngồi thiền với là đi thiền, đứng thiền, nằm thiền là khác nhau. Tại sao lại phải phân biệt ra? Thực ra cái nội dung của hành thiền á, thì nó phải giống nhau chứ. Bởi vì hành kiểu gì thì hành, nhưng mà tâm thiền thì chỉ cũng có một, chứ không có hai tâm thiền. Nhưng mà là tâm thiền khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi như thế nào, thì cái đó có thể là tùy duyên. Tức là tùy theo cái điều kiện là mình đang đi hay đứng nằm ngồi. Nhưng mà khi mình đi đứng nằm ngồi đó, thì cái tâm thiền vẫn là như thế nào đó, chứ không phải là tâm thiền là thay đổi khi mình đi hay là mình ngồi. Về cái phương diện mà thiền định đó, thì người ta thường ngồi nhiều hơn. Nhưng mà thiền định đó, thì không phải là cái đặc điểm của Đạo Phật. Đạo Phật á, là cái phương diện giác ngộ giải thoát là chính và trí tuệ là chính, chứ không phải là thiền định. Hầu hết các tôn giáo đó thì người ta cao nhất là thiền định. Nhất là các cái tôn giáo mà trước Đức Phật á, thì là người ta rất chú trọng đến thiền định. Vì vậy cho nên là việc ngồi thiền hay là đạt được những cái bậc thiền là rất quan trọng đối với họ. Nhưng mà chính Đức Phật sau khi Ngài đã tu thiền và đã đắc định cao nhất của các bậc thiền của các đạo sư ngoài đạo, thì Đức Phật vẫn thấy rằng là đó chưa phải là con đường giác ngộ giải thoát. Nhưng mà ở đây thầy cũng mở ngoặc một chút. Cái từ mà giác ngộ giải thoát này á, là một cái từ mà mình thường hiểu lầm. Mình nghĩ là giác ngộ là nó ra một cái gì đó ghê gớm. Và giải thoát cũng là thoát ra khỏi tất cả những cái trong cái cuộc sống này. Nói chung á, là ai cũng nghĩ rằng giác ngộ là giải thoát, là mình sẽ đến một cái cảnh giới nào đó, mà cảnh giới đó là tuyệt vời. Chung chung là người ta nghĩ như vậy. Còn một số người nghĩ có vẻ cao siêu hơn. Có vẻ thôi nghe, không phải thiệt. Có vẻ cao siêu hơn. Tức là giải thoát giác ngộ là chấm dứt hết mọi chuyện. Mà lúc đó không biết nó sẽ đi về đâu. Nhưng mà nó chấm dứt hết tất cả mọi chuyện giữa cái cuộc đời này, không còn gì hết. Nhưng mà coi chừng như vậy là sẽ rơi vào đoạn kiến. Còn nếu như mà mình đắc đạo quả xong rồi mình sẽ đi đến một cõi nào đó mà nó thật là tuyệt vời, thì rơi vào cái gì? Thường kiến. Như vậy thì là một đạo Phật trở thành hai quan niệm, một quan niệm thường kiến và một quan niệm đoạn kiến. Chính cái quan niệm thường kiến này mới là có thiền định của ngoại đạo. Bởi vì thiền định của ngoại đạo á, thì họ sẽ làm sao mà để cho ngồi lại, cho cái tâm thanh tịnh, cái tâm bất động. Và khi mà họ mà thân hoài mạng chung á, thì họ lên một cái cõi trời mà sắc giới hay là vô sắc giới. Thì ở đó đó, nếu mà tính cái tuổi họ đó, thì ở đó họ có thể sống hàng tỷ tỷ năm. Họ sống rất là lâu. Thời gian thầy không nhớ là bao lâu, nhưng mà cái thời gian đó so với cái tuổi thọ của trái đất mình á, thì không có nghĩa lý gì cả. Một giờ trên cõi trời mà thấp nhất á, bằng mình đây một ngày rồi. Cõi thấp nhất á, của cõi dục giới á. Còn cái cõi mà sắc giới, vô sắc giới là năm là tính mấy tỷ đó. Không biết mấy tỷ thì thầy quên, là vì thầy không quan tâm đến chuyện đó lắm cho nên thầy không nhớ. Nhưng mà có mấy tỷ rồi á, thì Đức Phật Ngài nói thế này, điều này là điều rất lạ. Đức Phật nói là Như Lai thấy là quả thật là hy hữu, là rất khó khăn cho những cái vị mà ở trên các cái cõi trời vô sắc giới và dục giới, khi thân hoài mạng chung trên đó mà có thể sinh lại được làm người. Mà hầu hết á, là sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Là tại sao? Tại sao mà lên tới cái cõi trời trên đó mà tưởng đâu mình là vào được cái cõi thường rồi? Sống cả hàng tỷ này, tỷ năm kia là gọi thường rồi. Nhưng mà tại sao khi thân hoài mạng chung là không sinh lại làm người, mà lại là sinh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh? Tại sao? Cho nên là mình phải thấy rõ cái mục đích của đạo Phật. Vì vậy mà thầy nhắc lại là đạo Phật vẫn nói như thế này thôi. Ngay tại đây trên một cái thân mục trường này, Đức Phật Ngài nói rõ vậy đó, trên thân mục trường này. Một là cái thế giới luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau tập khởi. Mình thấy ra được rằng là đây là bản ngã tham sân si đưa đến phiền não khổ đau. Cho nên nó chấm dứt cái bản ngã tham sân si phiền não khổ đau đó đi, thì là cái đạo đế và diệt đế là hiện ra. Thì như vậy mình thấy này, cái pháp tu đó không phải là để mà đạt đến Niết Bàn. Không phải tu để đạt đến Niết Bàn, mà tu để chấm dứt cái bản ngã tham sân si. Bởi vì cái bản ngã tham sân si mà không coi đó, thì lúc đó là Niết Bàn. Cho nên nó không phải tu để đến Niết Bàn. Bởi vì khi mình nói đến Niết Bàn á, thì cái Niết Bàn mà mình nghĩ là mình sẽ đến á, cái Niết Bàn đó cũng là vọng tưởng của mình. Có phải không? Thế bây giờ mình ở đây mình đang vọng tưởng, mà mình nghĩ tới Niết Bàn, thì Niết Bàn đó là vọng tưởng như gì nữa? Cho nên không, đừng có ngồi đây mà nghĩ là sẽ tới Niết Bàn, vì cái chuyện đó là chỉ có đi vào luân hồi sinh tử thôi, chứ không bao giờ có tới Niết Bàn được cả. Nhưng mà nếu như mình phát hiện ra được cái bản ngã tham sân si đã đưa đến cái phiền não khổ đau như thế nào đó, thì mình là xả ly ly tham đoạn diệt đó đi, thì khi đó là thân mục trường này này trở nên an tịnh, chánh trí, giác ngộ Niết Bàn. Như vậy chữ giác ngộ ở đây đó, nó chỉ có nghĩa rằng là phát hiện ra cái thế giới luân hồi sinh tử này đó là do cái ta ảo tượng tạo nên mà thôi. Cái thế giới mà luân hồi sinh tử đó là do cái ta tạo nên mà thôi. Cũng giống như thế này, ví dụ như mình có một cái ảo giác do con mắt mình bị bệnh, cho nên mình có một cái ảo giác. Do cái ảo giác cho nên mình thấy cảnh ở bên ngoài nó biến đổi hết trơn. Nó biến đổi hết trơn cho nên là mình sợ hãi. Nhưng mà khi mình định thần lại, con mắt mình nó là rõ ràng, nhìn rõ ràng trở lại, thì thấy cảnh vẫn bình thường, không có bị gì hết. Thí dụ như một cái người mà uống rượu say vô, hay là chích xì ke ma túy gì đó, cái bắt đầu là thấy trời đất giống như sống vậy đó, cái cõi nó giống như sống vậy đó, thì sợ, Rồi cho nên họ mới đi mình loạn choạng chứ họ không đi thẳng, không đi thẳng được. Thay vì mình đi thẳng thì họ lại đi loạn choạng. Nhưng mà cái đó là do họ tạo ra, chứ còn thực sự thì cũng vẫn vậy thôi. Thì cái mà cái cạnh mà nó vẫn vậy, nó vẫn là đang tốt đẹp, không có là dậy sóng gì hết đó. Thì cái cảnh đó đó không phải là mình tạo ra mà nó có sẵn. Vì vậy cho nên đó, toàn bộ cái pháp tu của mình đó, là để phát hiện, để chấm dứt toàn bộ cái thế giới tập khởi của cái luân hồi sinh tử phiền não khổ đau. Mình mà xả ly tham đoạn diệt cái thế giới đó thì là mình sẽ hoàn toàn là tịch tịnh, tức là an tịnh, thắng trí, giác ngộ niết bàn, là nó đã có sẵn rồi. Thì mình phải hiểu cái nguyên lý tu như vậy á, thì khi đó mình mới biết là mình tu như thế nào. Chứ còn nếu bây giờ mình cứ ngồi, mình cứ hành thiền rồi để mà mong đạt được cái trạng thái này hay là trạng thái kia, rồi mình mong đạt được luôn cả niết bàn, mong đạt được luôn cả cái thế giới này, thế giới nọ gì đó, hoặc là mình quá bi quan, khi mình sống giữa cuộc đời này nó quá bi quan, cho nên mình muốn là chấm dứt hoàn toàn. Vì vậy mà mình sẽ tưởng tượng rằng là niết bàn là một cái nơi mà không còn gì cả, không còn gì cả. Còn cái người khác á, những người mà có hơi lạc quan một chút á, thì sẽ cố gắng để mà rèn luyện, để tu tập, để đạt được cái cho nó từ trường sinh bất lão, rồi thì đạt được cái tâm là thường hằng bất biến. Cho nên á, là mấy người đó cứ cố gắng hành á, là cuối cùng á là đưa đến một cái cõi là thường kiến. Thành ra là coi chừng phải tránh đi hai cái quan điểm mà thường kiến và đoạn kiến đó trong cái việc tu hành của Phật giáo. Mà bây giờ đơn giản vậy thôi. Nếu có một người tới họ chửi mình, chẳng phải là ngồi thiền, mà bây giờ này có một người tới chửi mình, mình nghe, mà mình đầy đủ sáng suốt, định tịnh trong lành để mình nghe rõ họ, thậm chí mình còn cảm thông với họ nữa, mình còn cảm thông bởi vì họ có cái nỗi đau khổ gì đó mà họ lại phải nỗi nóng lên họ chửi, rồi mình còn thương họ nữa, mình còn đầy đủ trầm tĩnh sáng suốt để mà nghe họ nói, mà tâm á, thì hoàn toàn không có khởi lên cái tham sân si gì cả, thì như vậy là niết bàn, là như vậy là gọi là giác ngộ niết bàn đó. Cho giác ngộ niết bàn là sao? Chứ tại sao lại phải đi ngồi thiền? Tức là bây giờ tất cả mọi cái chuyện xảy ra trong cuộc sống này này, tất cả mọi cái mà khi mình nghe như thực nghe, trong nghe nó không có cái ta khởi lên để mà phản đối hay là để mà thích ghét gì hết á, cho nên là nó không có đau khổ. Trong thấy chỉ là thấy, là bởi vì trong thấy đó là mình chỉ thấy thôi, mình không có khởi lên cái ta phiền não khổ đau. Nếu như mà như vậy á thì là giống ông Bahiya liền lập tức. Bây giờ không cần tu gì cả mà cứ giống như vậy thôi, tức là ai làm gì thì làm, tất cả mọi chuyện, mọi người ai nói đúng nói sai gì mà tâm mình vẫn hoàn toàn sáng suốt, biết rõ họ nói gì, thậm chí là mình còn thông cảm được với cái mà họ nói. Họ đau khổ, họ sai lầm, bây giờ họ điên loạn nói tầm bậy hết, chẳng phải là họ nói đúng, nói tầm bậy hết, nhưng mà mình vẫn cảm thông với họ, mình vẫn giúp đỡ họ, tâm mình vẫn mát mẻ, mình cảm thông như vậy á, thì niết bàn đấy, cho niết bàn gì nữa. Chứ còn ngồi một chỗ thì tu làm sao bằng cái tu này được. Trong cái lúc này là mình phải tu, mình nhìn vô, nhìn ra, nhìn qua, nhìn lại, là mình phải thấy hết, điều chỉnh hết tất cả mọi thứ. Chứ còn bây giờ mình ngồi một chỗ mà mình cho là tu là đâu được. Đó, bây giờ ngay đó thôi. Ngay đó là luân hồi sinh tử hay là giác ngộ niết bàn. Chỉ có chừng đó. Vì vậy cho nên á, trong đi đứng nằm ngồi, mà Đức Phật Ngài còn nói là trong tất cả sự. Trong tất cả sự tức là bất kỳ việc gì, trong đó Đức Phật Ngài kể luôn cả đi cầu đi tiểu. Bất kỳ việc gì, nếu như trong đó mà mình sáng suốt, định tĩnh trong lành, hay là thận trọng chú tâm quan sát, hay là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì như vậy tức là mình đã xả ly ly tham đoạn diệt. Mà nếu mà đã xả ly ly tham đoạn diệt rồi đó thì đó chính là an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn. Tại vì mình cứ nghĩ niết bàn nó quá xa, do đó mình cứ đi hoài không thấy. Mà tại ra niết bàn nó ở sẵn đó, mình chỉ cần chấm dứt cái bản ngã tham sân si nó đi là niết bàn liền. Niết bàn nó không phải là mình tạo ra, mà niết bàn nó có sẵn rồi. Chính luân hồi sinh tử phiền não khổ đau mới là cái mình tạo ra. Cho niết bàn là tuyệt đối không có tạo ra được. Không có ai mà tạo ra được niết bàn hết trơn á. Chỉ có tạo ra luân hồi sinh tử phiền não khổ đau mà thôi. Nhưng mà cái luân hồi sinh tử phiền não khổ đau cái niết bàn á thì cũng ngay tại đây. Bây giờ cứ coi ngay tại đây thôi. Ngay tại đây là minh hay vô minh? Nếu là minh thì sẽ là sáng suốt, sẽ là trong lành, định tĩnh, sáng suốt. Nếu là minh á thì minh nó vốn là nó trong lành, định tĩnh, sáng suốt rồi. Cái đó là nó có sẵn, cho nên mới nói đây là tự tánh. Nếu là minh á thì đó là đạo đế, cho nên nó mới có giới định tuệ này. Bây giờ nếu là vô minh thì tức là tập đế. Minh đó thì là vô ngã. Còn vô minh đó, tập đế đó thì là do bạn ngã. Đó, bây giờ mình thấy là nó ra hai cái lối rồi đó. Minh đó là đạo đế, vô minh là tập đế. Bây giờ là thầy mới phân ra hai. Đó, thì nói là trên một cái thân mục trường này thì một là thế giới tập khởi, hai là thế giới đoạn diệt. Vô minh á, thế giới tập khởi á, thì nó đi theo cái đường này. Đường vô minh á, cái đường của thập nhị nhân duyên sinh này. Còn cái đường minh á, là thập nhị nhân duyên diệt. Đường vô minh á, là thập nhị nhân duyên sinh. Đó, bữa trước là mình nói về thập nhị nhân duyên rồi á. Thì là một bên là thập nhị nhân duyên sinh, đó là thế giới tập khởi. Thập nhị nhân duyên diệt, đó là thế giới đoạn diệt. Vậy thì khi mà đối với thực tại tức là mình ở đây, mình khỏi cần viết bên đây. Bởi vì mỗi người đang ngồi đây là thực tại, đang là, phải không? Cái thực tại đó đó, nếu như mình mà khởi lên cái vô minh, tức là lúc đó nếu mà mình không có biết, không có thấy biết rõ cái thực tại này, mà bởi vì sao? Bởi vì tâm hướng đi đâu á, cho nên á nó khởi lên cái ảo tưởng, cái ta ảo tưởng, cho nên á nó không còn thấy được cái thực tại, cho nên là có bạn ngã này, thì có vô minh này. Và tạo ra cái tập đế bằng cách là đối với cái khổ á, thì là khởi lên phi hữu ái, đối với cái lạc á, thì khởi lên hữu ái, đối với cái xả á, thì khởi lên dục ái, rồi á là sống buông lung. Sống buông lung và hành động á, hành động nói năng buông lung, tâm thì tán loạn, và nhận thức á là vọng tưởng. Thay vì nhận thức là trí tuệ thì đây là nhận thức là vọng tưởng, tức là thấy cái gì cũng sai hết trơn á, thấy cái sợi dây thành cung rắn, cứ thấy toàn sai sự thật hết, cho nên là vọng tưởng. Hoặc là cái tâm á là nó chạy đi đâu á, cho nên nó là thất niệm, tức là nó không còn chánh niệm, không còn ở ngay nơi cái thực tại, và vì vậy cho nên nó không biết thực tại, không biết thực tại cho nên á nó sinh ra tà kiến. Thất niệm tức là khởi lên tham ái, phóng vật vật tức là tạo tác các cái nghiệp, đúng chưa, rõ ràng chưa? Như vậy thì bây giờ đây này, bây giờ có một người tới chửi mình đây là thực tại, mắt tai mũi lưỡi thân ý đứng đây, có một người tới chửi. Bây giờ đó, nếu mình khởi lên cái bản ngã vô minh tập đế thì sẽ nổi sân lên, nổi sân lên, cho nên đó là trải qua những cái mà thất niệm bất giác, tức là không tinh tấn, không chánh niệm, không tỉnh giác, hay là không tần tòng, không chú tâm, không quan sát, không sáng suốt, không định tĩnh, không trong lành, cho nên mới là tham ái, tà kiến và tạo tác, cho nên nó mới tạo ra cái luân hồi sinh tử. Ở trên cái thực tại này, nếu là cái minh hoạt động khi có một người tới chửi mình cái thì là với cái tâm sáng suốt định tĩnh trong lành, cho nên mình là lắng nghe họ nói gì, tức là thần trọng chú tâm quan sát. Và khi thần trọng chú tâm quan sát mà tâm có nó có khởi lên cái gì đó thì liền trở về để thấy lại liền, tức là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cái này là cái phần giới định. Thì mình nói bây giờ mình đang nói về cái chuyện thiền. Đương nhiên khi mà mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, tâm mình lúc đó sẽ rất là yên tĩnh, mình sẽ hành động rất là đàng hoàng và mình sẽ thấy biết rất rõ, cho nên là giới định tuệ. Thì lúc đó là diệt đế, đang nghe chơi mà vẫn ở niết bàn, vẫn là diệt đế, chẳng phải là phải thoát ra cái chơi rồi mới là nhập niết bàn. Nếu như mình ở giữa cái cõi đời này mà mình nghe chửi, nghe khen đồ này kia đó, mà mình vẫn có thể là cái tâm vẫn là sáng suốt định tĩnh trong lành, vẫn là minh, thì đó vẫn là diệt đế. Còn nếu như mình cũng ở giữa cái cõi đời này mà mình vô minh, bản ngã khởi lên, vô minh khởi lên, các tà kiến tham ái tạo tác khởi lên, thì đó là khổ đế. Rõ chưa? Rõ ràng không? Ai mà đã học từ mấy khóa rồi thì phải thấy cái điều này rất là rõ. Vậy thì bây giờ giả sử như mình lấy cái bảng này này, cái bảng này là cái thực tại. Ở ngay nơi cái thân 18 giới này, cái thực tại đó chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này đây đó. Đối với 18 giới này, nếu vô minh khởi lên, nếu bạn ngạ, tức là cái ta ảo tưởng khởi lên, thì tức là tập đế khởi lên. Thì lúc đó là mình phản ứng bằng phi hữu ái hay dục ái. Và lúc đó đó, hành động thì buông lung phóng dật, tâm thì tán loạn thất niệm, còn nhận thức thì là vọng tượng bất giác. Cho nên mới là quan niệm sai lầm và ham muốn, và đưa đến tào tác để trở thành. Do đó là khổ đế, tức là luân hồi sinh tử. Khổ đế này tức là luân hồi sinh tử. Còn bên này diệt đế tức là niết bàn. Phải dễ dàng hóa niết bàn lại một chút, chứ đừng có đưa lên quá cao rồi đâm ra vọng tưởng. Bây giờ khi nào mà có ai chửi mình, hay là chồng mình là mắng chửi gì mình đó, ví dụ vậy đi, hoặc là vợ mình nói hỗn hào gì đó, thì bây giờ chọn một trong hai cái đi, chọn niết bàn hay chọn sinh tử thì cứ chọn đi. chứ không phải là ngồi tu để đi niết bàn gì hết á, ngay đó chọn niết bàn sinh tử ngay đó đi. Cho nói là thôi anh ngồi đó để tôi vô phòng tôi đóng cửa tôi ngồi thiền cái đã. Lát nữa tôi ra tôi đối phó với anh. Không phải vậy. Ngay đó thôi, ngay đó là niết bàn hay sinh tử ngay đó thôi. Vậy thì bây giờ trên 18 giới này này, 18 giới mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này đó, thì cái hoạt động của nó đó là hành động, nói năng, suy nghĩ. Hành động, nói năng, suy nghĩ. Hoặc là đi, đứng, nằm, ngồi. Phải không? Làm tất cả mọi việc. Tức là đó cái hoạt động của cái thân 18 giới này này. Nó là như vậy á. Thì thầy nhắc lại một điều nữa. Điều này cũng vô cùng quan trọng. Tức là có một số những cái điểm mà mình phải nắm vững cái đá. Rồi chuyện ngồi thiền, chuyện làm sao? Ngồi thiền hay không ngồi thiền gì cũng được hết trơn. Chuyện nó làm sao? Mà bây giờ phải thấy một số điểm quan trọng cái đã. Tức là vừa rồi thầy trình bày là ở ngay nơi cái thân 18 giới này, muốn chọn niết bàn, muốn chọn sinh tử gì đó thì làm theo đường nào đó thì là chọn đường đó, muốn chọn cái nào cũng được. Không sao. Bây giờ cái điều thứ hai này. Cái điều thứ hai này mới là kỳ diệu á. Kỳ diệu là cho chọn cả hai. Tức là nếu mình chưa niết bàn được thì cứ sinh tử đi. Cho sao giờ bây giờ niết bàn không được mà đòi niết bàn sao được? Nếu không niết bàn được á thì cứ sinh tử. Chứ đừng có làm hằng hai. Một là niết bàn mà hai là sinh tử. Đó, nếu mà mình không niết bàn được á, tức là bây giờ mình chơi mình không niết bàn được. Mình nổi tức lên á thì cứ chơi lại đi. Cãi nhau một trận rồi mới là đưa đến ẩu đả, đưa đến đủ thứ hết trơn á, rồi mới biết là mọi chuyện nó đổ vỡ cỡ nào. Rồi lúc đó mình mới hiểu là cái đau khổ là thế nào. Không bao giờ tránh đau khổ mà có thể giải thoát được cả. Không bao giờ tránh đau khổ mà có thể giác ngộ được cả. Không bao giờ có. Bởi vì Đức Phật đã nói rồi mà. Có người đã hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, có phải là con đường mà tu tập của Ngài là để diệt khổ không? Ông nói không. Đức Phật nói không. Ông kia ông nói, ủa sao kỳ vậy? Thì Tử Diệu Đế cũng nói là khổ tập diệt đạo thì tức là có diệt cho sao lại nói không? Đấy. Tức là có diệt khổ cho sao lại không? Còn Đức Phật nói, không phải diệt khổ kiểu đó. Thế thì diệt khổ làm sao? Diệt khổ là phải thấy khổ, biết khổ, hiền quán khổ và thực chứng khổ. Bởi vì nếu mà mình không khổ, không bao giờ giải thoát. Tại sao? Ví dụ bây giờ mình chích xì que ma túy, mà nó cứ chích xì que ma túy là nó cứ lên thiên đàng hoài, chứ không bao giờ mà nó đau khổ gì hết trơn á. Thì làm sao mà bỏ xì que ma túy được? Không bao giờ. Không bao giờ. Khi nào mà anh bắt đầu thấy xì que ma túy là nó khổ cỡ nào á, thì lúc đó đó anh mới bỏ xì que ma túy thôi. Cho nên ấy, chỉ có đau khổ mới là nhắc nhở để cho mình dừng lại thôi. Đau khổ nó mới là điều chỉnh cái tà kiến, cái tham ái và cái tào tác này nè. Ví dụ như bây giờ tào tác đó là hút chích, vì cho rằng hút chích là hạnh phúc. Đó là vì tham ái, là vì tà kiến cho rằng hút chích là hạnh phúc. Bây giờ hút chích rồi thì quả nhiên là bay lên mây thiệt, cho nên hạnh phúc là đúng. Nhưng mà thấy hạnh phúc rồi, phải thấy đau khổ nữa. Tức là phải thấy là cái lúc mà không có ma túy là lúc đó nó mới là đau khổ cỡ nào. Khi mà thấy được cả hai cái hạnh phúc, cái đau khổ đó rồi á, lúc đó mới điều chỉnh lại cái nhận thức của mình. Không phải là hút xì ke ma túy là hạnh phúc nữa. Thì khi nó mới hết tà kiến, phải không? Mà nó đau khổ quá rồi, bây giờ mới hết tham ái. Thì nó phải vậy thôi chứ sao vậy? À, vì vậy cho nên đó, cái cuộc đời này đó chính là cái mà mỗi người phải trải nghiệm qua để mà thấy được cái sinh, cái diệt, cái vị ngọt. À, cái giải thoát là như thế này, thấy ra sinh, thấy vị ngọt, thấy đau khổ, thấy sự nguy hại, à, tức là đau khổ rồi, diệt, thì khi đó mới là thoát được. Cho nên nếu mà không trải qua cái giai đoạn này mà muốn tu làm sao mà để chỉ có đạt vị ngọt không thôi á, muốn tu làm sao mà để chỉ có an lạc không thôi á, thì càng luân hồi sinh tử thêm. Cho nên những cái người họ hành thiền và họ đạt được thiền và họ càng trú lâu trong các cái cõi trời mà hữu sắc vô sắc lâu chừng nào đó thì càng kéo dài sinh tử luân hồi lâu chừng đó. Vì vậy cho nên á, là đây là cái hai cái hướng. Và ngay trên cái thân mình đây, mình đang sống đây, bây giờ mình cứ đứng ngay tại đây thôi, chứ đừng đặt cái lập trình gì hết trơn á, tức là ngay tại đây thôi. Nếu như bây giờ ngay tại đây mình đã không có gì chuyện gì hết trơn á, tức là tâm mình vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành rồi, thì ngay tại đây thì tu là gì nữa? Tại sao lại bày thêm cái tu nữa là gì? Khi mình bày thêm cái tu, có phải là mình khởi lên cái ảo tượng của cái ta để tạo nên tập đế? Mà cái mà mình tu để mình muốn đạt đến đó, là mình không biết. Cái mà mình đang cố gắng tu để đạt đến, cái mình không biết, tức là vô minh. Bây giờ phải ngay tại đây thôi, phải ngay tại đây coi thử là có chuyện gì xảy ra, có mất cái sự sáng suốt định tĩnh trong lành của cái mình hay không. Như vậy là tu rồi đó. Chứ bây giờ không có một phương pháp nào cả. Nguyên lý nó là như vậy. Thì bây giờ mình cứ theo nguyên lý đó mình làm thôi. Chứ giờ phương pháp làm sao? Phương pháp dù như thế này, khi nào người ta chửi, mình bước lui 3 bước, đứng yên, nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, thì như vậy mới gọi là phương pháp. Còn ở đây nó không cần cái đó, ngay trực tiếp là nghe người ta chửi là phải ứng ra liền cái mà trong lành định sáng suốt nào đó. Cái qua một phương pháp nào thì nó mất rồi, không có qua phương pháp nào hết trơn á. Nhưng mà lúc đó nó tài tới thì đương nhiên mình phải rút lui mấy bước đó. Đó là chuyện tự nhiên là khác, chứ không phải theo phương pháp. Đương nhiên là nó nội sân rồi mình phải lo mà thối lui mấy bước chứ. Thì cái đó không phải là phương pháp, mà cái đó là tùy duyên mà ứng. Cái tu là tùy duyên mà ứng thôi. Cái cuộc sống của mình á, mình lại ghép nó vô trong phương pháp cái đó nè, rồi khi đó mình mới tu nè. Tu là để được cái này cái kia nè, thì không phải. Cho nên á, Cái chính á là hễ mà ban ngày á là mình hoạt động, ban đêm á thì ngủ. Ngủ tức là nó tự tắt công tắc rồi. Là ban ngày nó bật đèn lên làm việc, bây giờ ban đêm là ngủ là tắt cái công tắc. Trong người mình cũng vậy, nó tắt cái công tắc một cái là mình nhắm mắt là mình ngủ không biết gì hết trơn. Thực ra trong tự nhiên đó, nó đã là có cái đồng, cái tình rồi. Chẳng cần mình phải thêm. Bây giờ đồng hằng ngày, nhưng mà cái mà mình hằng ngày mà mình đồng đó đó, mình lại không đủ sáng suốt, định tĩnh trong lành, không đủ thần trọng chú tâm quan sát, không đủ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cho nên đó, là mình mới là bị cái ái, hữu ái, phi hữu ái chi phối. Tức là khởi tham sân si ra. Cho nên mình mới là phiền não khổ đau. Nó vậy thôi, quá đơn giản. Cứ ngày đó mình làm kiểu gì đó thì làm. Mỗi người phải sáng tạo một cái cách riêng của mình. Mà không có cách gì hết á, đừng có tạo ra một cách. Mà là cứ ngay đó mà ứng à. Cứ ngay đó mà ứng là đúng nhất. Chứ không có cách nào mà đúng hơn. Ngày nay đó ứng làm sao mà để mà cái hành động, nói năng, suy nghĩ của mình, khi mình tiếp xúc với cái sự việc đó đó, mà nó có khởi lên hành động, nói năng, suy nghĩ, thì lúc đó mình hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, định tĩnh trong lành, hoặc là thần trọng chú tâm quan sát, hoặc là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Hai cái này á, tại sao mà gọi là tùy dùng, cái đó là minh sát. Tùy dùng là bởi vì khi cái việc đó đó nó đưa đến, mình phải khởi dùng. Do đó đó, cái mà thần trọng chú tâm quan sát á, phần nhiều là bên ngoài. Phần nhiều là bên ngoài. Ví dụ như niệm thân, niệm thọ, hay là niệm mắt thấy tai nghe trong niệm pháp. Hoặc là mình quan sát bên ngoài. Hoặc là mình đang lái xe, đang làm việc, thì mình thần trọng chú tâm quan sát. Thêm cái mặt đó đó, nó mới là bổ túc, mới đầy đủ. Ví dụ như bây giờ mình quan sát tâm mình, thì thực ra quan sát tâm mình không phải là quan sát tâm, mà chính là tâm từ nó thấy nó, chứ không phải là quan sát tâm. Không phải có một người đứng ngoài mà quan sát tâm mình, mà là cái tâm nó trở về đó. Cái tâm nó trở về là tinh tấn, nó trọn vẹn với bản thân nó và nó biết rõ nó, gọi là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Khi ứng ra đó thì thần trọng chú tâm quan sát. Khi quay trở lại tâm mình, quay trở lại với chính cái tâm mình, thì là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nói vậy là nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà cũng không có cái giới hạn, tức là tùy. Cũng có khi bây giờ mình trở về lại cái tâm mình, thì cái khi mà mình đang lắng nghe rõ ràng cái tâm nó đang như thế nào đó, thì lúc đó cũng chính là thần trọng chú tâm quan sát. Nhưng mà phần lớn đó là cái thần trọng chú tâm quan sát á, là cái tùy dùng ra. Tùy dùng tức là nó ở vào tướng dùng. Còn khi mà mình trở về lại với chính bản thân của thân thọ tâm pháp á, tức là niệm thân trong thân, niệm thọ trong thọ, niệm tâm trong tâm, niệm pháp trong pháp á, thay đổi lại chữ trong, chứ không dùng chữ trên. Chữ trong mới đúng. Trên tức là mình còn ở trên, còn bên này là nó nằm ở trong luôn, chứ không phải ở trên. Ví dụ như chitte là trong tâm, chứ không phải chitte là trên tâm. Tại vì dịch trên tâm cũng đúng, dịch trong tâm cũng đúng. Vì khi mà đã biến cái tiếp vị ngữ nó thành chữ e, mà chitte tức là trong tâm. Thì khi đó đó, thân trong thân, thọ trong thọ, tâm trong tâm, pháp trong pháp đó, thì lúc đó là đúng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Trong cái khóa 9 này là thầy có nhấn mạnh một cái điểm, đó là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác từ ở trong thân, trong thọ, trong tâm, trong pháp, chứ không phải là có một cái tâm mà đứng ngoài mà tinh tấn chánh niệm với thân, thọ, tâm, pháp. Cho nên ở đây đó, cái quan trọng là cái chỗ này, khóa thiền của mình đó, là quan trọng là nắm vững được cái nguyên lý. Mình nắm được cái nguyên lý rồi, khi nắm vững nguyên lý đó đó, thì tự động mình sẽ cứ tự mà ứng. Tùy cảm như ứng, tùy ngộ như an, chứ không theo một phương pháp nào cả. Bởi vì theo một phương pháp là nó bị kẹt liền. Lúc đầu mới theo phương pháp thì thấy hay lắm, tại vì có vẻ làm như là tâm mình ổn định lại, làm như là mình đi trên dễ. Nhưng mà đến một cái lúc mà nó bám vào đó rồi, gỡ không ra. Bây giờ thầy lấy lại cái ví dụ một người tới chửi mình. Một người tới chửi mình thì mình không có phương pháp nào cả. Mình chỉ hoàn toàn là sáng suốt định tĩnh trong lành để mà nghe, để mà thấy, để mà tự thừa ứng sao thôi mà là ứng. Chứ không có một cái công thức nhất định nào cả. Cứ tùy đó mà ứng. Còn nếu như bây giờ mình nói là trong khi họ nói đó, để tôi nhìn lại hơi thở nơi lỗ mũi cái đã. Hít vô hít ra, nhìn lại lỗ mũi cái đã. Để tôi coi cái bụng nó xẹp, phòng xẹp ra sao cái đã. Rồi khi đó tôi sẽ nói chuyện với anh. Thì lúc đó nó đã muộn đi rồi. Mình phải ứng ngay lập tức, chứ không có qua một phương pháp nào cả. Cái này á, khi nào mà các vị bắt đầu thực sự thông suốt được cái pháp này và các vị có hành rồi đó mới bắt đầu thấy cái trở ngại của phương pháp là thế nào. Còn lúc đầu chưa đâu. Lúc đầu là ai cũng thích có phương pháp hết á. Vì thấy phương pháp nó dễ hơn. Mình chỉ việc áp dụng phương pháp cái là cả rồi. Nhưng mà áp dụng phương pháp tức là mình đã đưa ý niệm ra trước. Tức là mình đã có cái đường lối ứng phó trước rồi. Cho dù mà có cái đường lối ứng phó trước rồi cũng vẫn cứ sai. Thí dụ như bây giờ, tùy theo người chửi này. Có người chửi, thì mình lại lắng nghe và mình vui vẻ. Hoặc là lúc đó là trong tâm mình nó có khởi ra phản đối lại. Nhưng mà mình vẫn nhẫn nại. Bởi vì ai? Bởi vì người đó là mẹ mình. Mẹ mình chửi mình. Phải không? Nhưng bây giờ cái đứa em mình nó hỗn hào, nó chửi, đánh cho nó một tật tay cái đã. Rồi khi đó nói sao? Tức là cái nó là một cái tùy ứng. Cái tùy ứng mà mình thấy đâu đúng là mình cứ làm cái đã. Rồi trong đó, qua đó mình mới là thấy ra. Qua đó mình mới phát hiện được cái tâm mình sân hay là tham, mình làm đúng hay làm sai. Mình là điều chỉnh chứ không thôi làm sao mà điều chỉnh được. Nhưng mà ý thầy là nói thế này, nếu mình nói rằng là ai chơi mình thì mình cứ từ bi, nói về sai rồi đó. Không đặt trước, kể cả đặt trước là phải ứng ra từ bi cũng là sai. Bởi vì á, là mình phải sáng suốt định tĩnh trong lãnh cái đá để mình mới hiểu. Trong trường hợp này á, từ bi là phải đánh một tật tay. À, mà trong trường hợp kia đó, từ bi là mình tới xin lỗi. Tức là không có một cái công thức nào đúng cho tất cả mọi trường hợp người ta tới chửi mình. Mỗi người chửi là một cách khác hết, không có cách nào giống nhau hết. Vì vậy cho nên mình phải tùy vào cái mà người ta chửi như thế nào đó mà ứng. Cho nên bây giờ có đưa ra một cái pháp nào mà cao nhất đi nữa cũng trật. Nhưng mà cái mà sáng suốt định tĩnh trong lành không phải là một pháp đưa ra, mà cái đó là cái mình có sẵn. Bây giờ nếu mà mình tâm mình không vòng đồng, không loạn lên thì tức là nó sáng suốt định tĩnh trong lành. Chứ không phải là mình nói để tôi sáng suốt nó lại cái đã rồi tôi định tĩnh nó lại cái đã thì là cũng chưa phải. Cái đó cũng là cái mà lăng xăng mà tào tác của mình. Chứ chưa phải là sáng suốt định tĩnh trong lành. Sáng suốt định tĩnh trong lành tức là cái sự kiện nó xảy ra thì mình vẫn hoàn toàn lặng lẽ trong sáng thì đó mới được. Thì cái đó là tùy theo mỗi người. Đây là mình nói cái nguyên lý thôi. À, còn cái ứng là phải tùy mỗi trường hợp mà ứng. Chẳng phải trường hợp nào cũng giống nhau. Gặp một cái người nó mà là một cái tên du đạn mà là đua con đó mà nó tới nó chửi mình còn đánh nó một tất tay nữa thì thôi là coi như tiêu đó. Lúc đó mình nổi máu nồng lên mình đánh một tất tay là coi như mình tiêu luôn. Thành ra nó tùy trường hợp, chứ không có trường hợp nào mà mình phải áp dụng bất kỳ một công thức nào cả. Phải loại ra khỏi mình bất kỳ một công thức nào thì lúc đó là mới tự ứng thôi. Tất cả những cái mà từ cái mình á, thì nó sẽ tự ứng ra những cái này, chứ không phải là cái này là cái mà mình tu tập. Không phải rèn luyện tu tập gì cả. Nó là cái nó tự ứng ra. Tức là khi mà mình thấy được cái vô minh, cái phi hữu ái, tức là cái tham sân si này này. Mình thấy những cái này rồi. Rồi mình đã trải qua cái sinh của sân, cái vị ngọt của sân, rồi cái nguy hại của sân, rồi cái diệt của sân, rồi khi đó mình mới thoát ly á. Thì khi đó từ đồng nó sẽ không còn những cái này nữa. Còn cái người á, mà chưa thấy cái sự nguy hại của sân, chắc chắn là sẽ xông lên. Người ta chưa chắc chắn là sẽ xông lên. Đó là mình nói cái mà ứng ra bên ngoài. Khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý mà tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp, rồi khởi lên nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thân thức, ý thức, rồi khởi lên những cái phản ứng tham sân si, thì mình phải là nhận ra được, nhận diện ra được tất cả những cái đó ngay nơi đó, chứ không theo bất kỳ một cái công thức nào. Thì lúc đó mình mới là thấu hiểu được nó, thấu hiểu mới là điều chỉnh được nhận thức và hành vi. Điều chỉnh nhận thức và hành vi là khác rèn luyện để đạt được cái này cái kia. Quý vị thấy hai điều đó không? Có thấy khác biệt không? Khác biệt rất rõ. Bây giờ mình đang quét nhà, quét mãi mà cái lá đó nó cứ dính ở dưới đất. Tại trời mưa nó có hôm mưa cho nên là cái lá nó ướt, ướt nó cứ dính dưới đất. Hoặc là có những cái lá mà nó úp, cái hình cái lá nó nằm úp trên này này, mà nó úp xuống dưới đất một cái là mình quét hoài không đi, mà nó nằm ngửa cái thì mình quét là đi liền. Thế thì nó úp như thế này, nó nằm dưới đất rồi mình quét hoài không đi, cái là tâm mình nổi sân lên. Thì ngay đó là cái bài học để mình thấy ra mình đó, thấy là tâm sân khởi lên làm sao. Ngay nơi đó thì là điều chỉnh nhận thức và hành vi liền. Ngay đó quan sát thì mới thấy cái sân khởi lên, thấy sân khởi lên mà mình thấy một cái là nó hết rồi. Nó hết rồi thì bây giờ nhẹ nhàng mà quét thôi, còn không mà quét không được cúi xuống mà lượm đi mà bỏ vào giỏ rác cái đó, rồi quét cái khác. Cái nào nó dính thì mình lượm thôi, cho mình nội tức lên là nó vô ích. Tức là phải thấy cái nguy hại của cái sân khởi lên cái đó. Mình không thấy cái sân, mình không thấy cái sự nguy hại của cái sân khởi lên thì không bao giờ mà chấm dứt sân cả. Cho nên đó là tham sân si gì tất cả mọi thứ là nó ngay trong cái việc làm hàng ngày của mình á, nấu ăn rồi giặt giũ gì là rửa chén bát, chải đầu chải tóc gì á, tóc rối quá nó chải mà cái lực đưa xuống kéo hoài không ra, cái là mình nổi sân lên rồi. Nó là cái gì thì là tất cả những cái đó là tu, chứ tu chỗ nào nữa, ở đó không tu là đi tu. Chỗ đó không tu rồi là đi kiếm chỗ để tu, cái đó bị lạ. Tức là xúc sự thì đầu hàng, rồi trốn vô một chỗ là tu một mình. Cái đó là mình không có thực tế. Nhưng mà bây giờ thế này, cả ngày mình làm việc mệt mỏi thì có thể ngay nơi cái bàn mà mình đang làm việc đó, ngay đằng bàn mình làm việc đó, ví dụ thầy nhiều khi ngồi trả lời mấy cái câu hỏi của Phật tử một cái mà cũng mắc thì càng ngày càng già càng yếu rồi, cho nên là cứ mà ngồi mình nhìn ngoài một hồi là nó nhức mắt thì mình ngồi mình nhắm mắt lại một chút, thư giãn buông xả hoàn toàn để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi. Cái mà điềm đạm hư vô đó, tức là cái mà rộng đằng trong sáng đó, cái sáng suốt đằng trong lần đó là nó sẽ làm cho cái cung người mình nó thăng bằng lại liền, nó điều chỉnh lại liền. Không phải là mình tránh stress. Đương nhiên mình làm một cái việc gì đó mà công việc đó nó nhiều quá thì đương nhiên là mình phải chấp nhận là stress, chứ không thể nào mình tránh nó. Nhưng mà không sợ, bởi vì nếu như mình làm mà cho nó có căng thẳng cách mấy đi nữa, mình cứ ngồi mình buông ra một cái là hết liền. Ngồi thư giãn buông xả cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi, một lát sau á là lắng dịu lại hoàn toàn liền. Cái đó là cái định luật của y học, là điềm đạm hư vô chân khí tùng chi. Khi mà mình mà đóng làng trong sáng hoàn toàn đó thì tự nhiên nó phục hồi lại liền, chỉ cần ngồi lại thôi, chỉ cần ngồi lại. Mà cái ngồi lại này không phải là do mình dục vọng mình muốn ngồi để đạt được cái gì, phải không? Mà đây là tùy cảm nhi ứng, tức là tại vì bây giờ mình mệt cho nên mình mới phải ngồi lại để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi lắng dịu, thì tự nhiên nó khỏe lại liền. Mà khi mà mệt mỏi tinh thần á thì các vị đều kinh nghiệm rồi, mà ai mà bị căng thẳng á thì nó không phải là mệt mỏi cả cái thân mà nó mệt mỏi cả tinh thần luôn, phải không? Nhưng bây giờ ngồi lại điềm đạm hư vô rỗng lặng trong sáng bằng cách là thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi, chẳng có ngồi thiền gì cả. Ngồi thiền tức là tạo ra một cái ý đồ của bản ngã, rồi tạo ra thời gian, tạo ra nhân quả, tạo ra luân hồi sinh tử. Làm sao mà giác ngộ được rằng là ngồi thiền chính là đang tạo ra luân hồi sinh tử, cái đó mới giác ngộ nổi. Mà đây không phải là ngồi thiền, tại vì bây giờ mình mệt hụt hơi rồi thì bây giờ phải ngồi mà nghỉ ngơi thôi chứ đâu có thiền gì đâu. Nhưng mà chính cái lúc mà mình mà rỗng lặng trong sáng hoàn toàn đó đó, lại là cái thiền cao nhất trong tất cả các loại thiền. Đức Phật ngài gọi là an trú trong không tánh, an trú trong không tánh. Mà nói an trú vậy thôi chứ không phải là an trú, tại vì khi mình buông ra, mình hoàn toàn buông ra, cái không có cái bạn ngã mà lăng xăng làm gì nữa, thì tự nhiên nó yên trong cái tánh không. Chứ không phải là mình cố gắng mà mình ép mình vô tánh không theo một phương pháp nào nữa là cũng chết nữa. Tức là mình chỉ thư giãn buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn thôi. Cứ ngồi hoàn toàn thư giãn buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi vậy thôi. Nghỉ ngơi mình cảm thấy là nó nhẹ nhàng thoải mái rồi thì không cần biết là 5 phút hay 10 phút hay là 20 phút hay nửa tiếng tiếng gì không biết. Mà thấy nó thoải mái rồi á thì vậy mà làm công việc. Chứ mà người ta cũng không cho ngồi lâu đâu á. Ví dụ như mình làm trong văn phòng mà mình làm kế toán, mình tính toán một hồi nó mệt quá rồi, bây giờ mình chỉ cần hoàn toàn thư giãn buông xả ra để cho thân tâm nghỉ ngơi một lát thì nó sẽ phục hồi lại liền. Nhưng mà đừng có để quá lâu, đừng có để nó căng thẳng đến một cái độ quá mức là phải nó có một cái đoàn nghị, phải biết có một cái lúc nào đó dừng lại. Vừa đừng có để nó quá căng thẳng quá cao. Khi căng thẳng quá cao rồi á, lúc đó để lắng dịu lại nó lâu hơn. Còn lúc mà mình mới vừa căng thẳng cái là mình lo buông ra liền một lát. Một lát thôi, không biết là bao lâu, nó thấy khỏe rồi cái là mình ra làm việc lại. Có khi không biết là thầy bị huyết áp thấp hay làm sao không biết. Có những buổi là vô ngồi làm việc là không làm được nữa. Gần như là con người mình là nó cứng đơ rồi, nó không có làm việc gì được nữa. Thì thầy là nằm xuống và buông thư ra hoàn toàn. Không làm gì nữa hết, nằm xuống hoàn toàn. Có khi nó ngủ đi khoảng 5 phút. Nhưng mà khi thức dậy là làm việc lại bình thường. Thì chỉ cần như vậy thôi chứ ngồi thiền 5-10 giờ làm gì cho nó mệt. Căng thẳng thêm. Ngồi thiền vô thì phần lớn là nói căng thẳng thêm cho đâu chứ có yên ổn gì đâu. Mà yên ổn được thì mất thì giờ. Còn không yên ổn được thì căng thẳng thêm. Chỉ cần thư giãn buông xả đủ để mình thân tâm mình sảng khoái để mình làm việc lợi ích cho mọi người thì tốt hơn. Mình cứ muốn là mình ngồi lâu cho nó an lạc. Đó, mà cái an lạc đó mới chết á. Bởi vì càng muốn an lạc nhiều chừng nào thì càng đau khổ nhiều chừng đó. Như bữa trước là thầy đã nói rồi, cuộc đời là cái gì đến thì mình chấp nhận cái đó để học ra bài học, chứ đừng có mong muốn an lạc nhiều. Nhưng mà cái người là chấp nhận những đau khổ, chấp nhận mọi thứ đến mà học á, thì người đó lại là an lạc mới lạ chứ. Nhưng mà cái người lại muốn an lạc á thì nó lại đau khổ. Tại cuộc đời nó không đến như ý muốn của mình. Nó cứ đến, nó đến theo cái vận hành của nhân quả của nó. Cho nên bây giờ mình không thể nào mà nó theo ý mình. Mình càng làm muốn an lạc theo ý mình chừng nào thì mình càng khổ chừng đó. Cái nguyên tắc là như vậy. Vì vậy cho nên mình vẫn có thể ngồi. Nhưng mà thầy đề nghị như thế này, ngồi tự nhiên. Chẳng phải cần phải ngồi xếp bàn lại chỗ đàng hoàng rồi tay này không biết tay phải để tay trái hay là tay trái để tay phải đây. Sao mình nghe cái trường phái này để nói là tay phải để tay trái, mà sao trường phái kia nói tay trái để tay phải đó sao? Đâm ra ngồi nghi ngờ. Nghi ngờ thầy nó không biết là bây giờ mình ngồi sao cho đúng. Mà không biết mình ngồi giờ đã thẳng chưa? Hay là sao? Mà công như vậy, không cần. Muốn ngồi thì ngồi, nằm thì nằm. Nhưng mà ngồi kiểu nào cũng được hết trơn. Ngồi kiểu nào mình thoải mái thôi, chứ không quan trọng. Ngồi làm sao mà thư giãn buông xả được là tốt. Có nhiều người đau chân, thầy nói ngồi duỗi chân ra đi, không sao hết. Người ta đau chân bắt người ta xếp bàn lại. Không cần thiết những trường đó. Không thì mình ngồi trên một cái ghế mình dừa cũng được, sao không được hết trơn. Nhưng mà mình ngồi với cái tâm là rộng lặng trong sáng. Rồi có người sẽ hỏi như thế này, nhưng mà khi con ngồi rộng lặng trong sáng cái á, thì là tâm nó cứ khởi lên cái này cái kia lung tung, không sao. nó khởi lên kẻ đó, nó khởi lên mình vẫn cứ rộng lặng trong sáng. Nó khởi lên thế nào thì mình cứ thấy vậy thôi, mà mình không có phản ứng gì cả, cứ rộng lặng trong sáng vậy thôi, cứ buông xả vậy thôi, thì một lát nó sẽ yên một cách không thể tưởng được. Nhưng mà nếu mình cố gắng mà dẹp nó đó, thì chỉ tạo lên căng thẳng mà thôi. Mà cứ để yên vậy là lát nữa nó hết rồi, một cái là tâm nó yên, yên hoàn toàn. Nhưng mà yên hay không yên chị không cần thiết. Yên, yên không yên là chuyện của tâm, không phải là, không phải là cái chuyện mình phải xen vô. Cái chuyện đó là của pháp, nó vận hành một kề nó. Đừng có xen vô, đừng có khởi cái bản ngã xen vô. Hễ mà không khởi cái bản ngã xen vô đó thì pháp nó sẽ tự vận hành. Cái này không phải là tu, mà tu chính là xả ly, ly tham đoạn diệt cái vô minh, cái tập đế, cái bản ngã đó đó. Cho nên mình chỉ cần ngồi mà thư giãn, buông xả, mà buông cái bản ngã vô minh ái dục này xuống đó, thì tự nhiên cái minh của cái tự tánh mà nó tự hoạt động. Thành ra là mình là cứ đem cái bản ngã ra tu hoài mà nó mệt, nói hoài mà cũng không chịu. Nói hoài cũng không chịu là cứ vẫn cứ đem cái bản ngã ra mà cứ tính toán mà tu hoài. Trong khi đó đó, buông ra một cái thì nó yên ngay lập tức, đâu có gì đâu. Vậy là thầy tóm tắt lại ha. Trong đời sống của mình đó là có đồng và có tịnh, tạm thời như vậy đi. Khi đồng tức là khi mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp đó, thì là ngay đó mà sáng suốt định tĩnh trong lành, thận trọng tu tâm quan sát để cho cái bạn ngã mà vô minh ái dục này nó không xen vào được. Hoặc là nếu nó đã xen vào rồi thì mình thận trọng chú tâm quan sát để mà thấy rõ nó, mà thấy ra nó một cái là nó biến mất liền, tại vì nó là ảo tưởng, nó không có thật. Cho nên nó chỉ cần là chiếu sáng một cái là nó mất liền. Bạn ngã nó rất khó, là vì nó cứ ẩn ẩn đâu không biết, mà không biết đâu hết trơn. Nhưng mà nó rất dễ, tại vì thấy đâu là nó mất đó. Nên nhớ là bạn ngã là ảo tưởng chứ không phải là thật. Do đó chỉ cần là mình thấy cái hoạt động của nó khởi lên, cái mà mình thấy cái là nó hết liền, chứ không phải phải làm chuyện gì hết trơn. Nó lạ luôn á, nó quá dễ dàng. Nhưng mà tại vì á, mình không phát hiện, cho nên người ta nói là không sợ vòng khởi, mà sợ không phát hiện kịp. Tức là nếu như mà lúc nào mình cũng là sáng suốt định tĩnh trong lành, nên là thần đồng chú tâm quan sát, cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì bản ngã là vô minh ái dục nó khó mà khởi lên lắm. Mà nếu mà nó khởi lên á, là mình thấy liền. Mà thấy liền nó biến mất liền, tại vì nó không, nó là ảo, nó không phải thực. Nó giống như là hoa đốm ở hư không á. Hoa đốm đó là do con mắt mình. Bây giờ con mắt mình nhủi con mắt mình vô một cái thì mình thấy cạnh nó ra hai ba thứ. À, nhưng mà cái cạnh hai ba thứ đó nó không có thật. Cũng như là mình thấy cái sợi dây mình tưởng là con rắn á, thì cái con rắn là không có thật. Cho nên mình chỉ cần nhìn cái là nó biến mất liền lập tức. Cho nên đừng có sợ cái bạn ngã. Đừng sợ bạn ngã mà cũng không cần diệt bạn ngã. Bởi vì chỉ cần nhìn, mà khi nhìn á, khi mình nhìn thấy tức là mình đã khởi lên rồi, phải không? Khi mình nhìn thấy tức là mình đã khởi lên rồi, thì ngay đó là mình sáng suốt định tĩnh trong lành liền. Khổ một cái nỗi là mình không tin vào cái sáng suốt định tĩnh trong lành này, mà mình cứ nghĩ rằng là mình phải rèn luyện sao để được một cái mà sáng suốt định tĩnh trong lành nào ghê gớm kia. Nghĩa là mình vẫn tưởng tượng, à, tức là cái tưởng tượng nó hay quá đi, cho nên là mình cứ chạy theo. Mà có cái tưởng tượng nào mà không hay? Tưởng tượng nào cũng hay hết trơn, chỉ có cái thật á là mình không dám đối diện, chứ còn cái tưởng tượng là cái nào cũng đẹp hết trơn. Chỉ khi nào mà sợ thì mới tưởng tượng ra mấy cái mà mình sợ. Chứ còn cái tưởng tượng trong cái mà ham muốn, tham lam thì cái nào cũng đẹp hết á.
Trong trang web á, có người hay hỏi về cái chuyện mà thiền định với thiền tuệ. Thì thường thường á, là người ta nhầm lẫn cái này ghê gớm lắm. Tức là người ta cứ nói rằng là niệm hơi thở là thiền tuệ. Niệm hơi thở là thiền định chứ không thể nào thiền tuệ được. Niệm hơi thở là không thể nào mà thiền tuệ được. Tại vì sao? Bởi vì hơi thở, cái từ mà hơi thở đó đó là một từ chế định, nó không có thực. Cái từ hơi thở là một cái từ mà cũng giống như từ nhà, từ núi, từ sông, tất cả những cái từ đó là cái từ mà mình chỉ chế định ra, chứ còn nó không có thực. Mình không có thực mà mình tưởng ra để mình hành. Không có thực mà mình tưởng ra mình hành, tức là tưởng rồi. Mà tưởng thì nó ra thiền định rồi, chứ làm sao ra thiền cười được. Có hai cái này ha. có hai cái này. Một á là thần trồng chú tâm quan sát trạng thái thở. Cho nên câu hỏi ở đây là trạng thái thở và hơi thở là khác nhau sao? Trạng thái thở mình mới cảm nhận được, chứ còn hơi thở sao mình cảm nhận được? Trạng thái thở là khác mà hơi thở là khác. Hơi thở là tướng, mà tướng thì do tưởng sinh. Còn cái mà trạng thái thở đó, thì nếu mình lắng nghe lại thì mình sẽ thấy cái trạng thái lúc thở là thế nào, phải không? Ví dụ như lúc thở thì mình sẽ thấy cái diễn biến của cái thân trong cái trạng thái thở đó là như thế nào thì mới có, phải không? Bây giờ hơi thở đó có ai chỉ hơi thở ra giùm thầy coi. Hơi thở đâu có được, nhưng mà nói có, con biết hơi thở chứ, tại vì nó khi mà hơi thở vô thì con thấy nó lồ mũi nóng, thở ra thì nóng, hít vô thì mát, thì con thấy rõ ràng hơi thở sao không có. Đó là trạng thái, đó là trạng thái rồi, đó là trạng thái thở rồi, phải không? Đó là trạng thái thở, chứ không phải đó là hơi thở. Còn hơi thở mình đâu thấy. Hơi thở chỉ là một cái từ, còn cái kết cấu của hơi thở đó, đó là đất, nước, lửa, gió. Mà bây giờ mình cảm nhận cái hơi thở đó đó là mình cảm nhận cái trạng thái gió, chứ làm gì cảm nhận hơi thở được. Ví dụ bây giờ mình có cảm nhận được cái nhà không? Bây giờ đây cái tháp này, mình ngồi đây mình có cảm nhận được cái tháp không? Không thể. Mình chỉ ngồi đây mình chỉ có cảm nhận nóng, hay là mỗi lần cái quạt nó thổi qua cái thì mình cảm nhận mát. Và nếu mình đánh vô nơi cái trụ đó một cái thì mình thấy đau, thì cái đó mới là cảm nhận thật. Chứ bây giờ mình cảm nhận cái nhà là cảm nhận cái gì? Bây giờ mình nói là mình cảm nhận cái nhà này là cảm nhận cái gì? Tức là cái trạng thái mới có thật. Cái trạng thái là mình ngồi đây là bây giờ đang nóng này, hay đang lạnh này, đang dựa vào cái cột là cứng này, thì cái đó là có. Đang ngồi trên cái ghế là có sự xúc chạm này, thì có. Đó là trạng thái, đó là trạng thái xúc chạm. Chứ còn bây giờ mình nói rằng là mình niệm cái ghế không là không có được. Mình làm sao mà mình niệm cái ghế này được? Vì cái ghế này là một cái tướng, mà cái tướng này đó là cái tướng mà mình chế định, cho nên bao giờ mình niệm cái ghế được cả. Nhưng mà thầy đang cầm đây này thì là nặng khoảng độ là 800 gram, ví dụ vậy. Thì nó mới có cái mà nói 800 gram cũng là chế định nữa. Nhưng mà cái nặng này, cái sức nặng này thì có này. Và bóp một cái tay nó cứng này, thì coi này có này. Thì đó là trạng thái. Mình chỉ có thể cảm nhận được cái trạng thái, nhận biết được cái trạng thái của cái ghế, chứ không thể nào mà mình niệm được cái ghế. Có hiểu ý thầy nói không? Mình niệm cái ghế chỉ là tương tưởng, đúng không? Bây giờ nói là còn niệm cái ghế dùng, thì chỉ có mình tưởng tượng cái ghế ra thôi, chứ mình làm sao cảm nhận nó được. Nhưng mà bây giờ thầy không biết là cái này là cái gì. Bây giờ nói cái gì thầy không biết. Nhưng mà thầy ngồi xuống để xúc chạm ở dưới cái bàn tọa đó. Cái áp lực ngồi đè nặng làm cho cái sự xúc chạm ở giữa cái bàn tọa với cái xúc này thì là có. Thì có mới niệm được, chứ không có làm sao niệm. Còn nếu bây giờ giả sử thầy ngồi đây mà thầy nói là tôi niệm cái ghế, thì tôi thì chỉ có tưởng tượng thôi chứ, đúng không? Có hiểu ý thầy nói không? Vậy thì hơi thở là khác mà trạng thái thở là khác. Trạng thái thở mới là cái có thực mà mình có thể cảm nhận được, mình có thể nhận thức được trực tiếp. Còn cái mà hơi thở đó là cái đó mình chỉ tưởng tượng thôi. ai đưa hơi thở ra coi thử là cái gì đó, đâu có được. Mà ngay cả coi như như cái này mình coi mình thấy đây đó, thì cái mà mình thấy đây không phải là cái ghế, mà mình thấy đây là thấy một sắc pháp. Trong cái ghế là mình đặt ra, cho nên không thể nào niệm cái ghế được. Cái này là phải hiểu cho thật kỹ. Mà thầy nói câu này là rất nhiều người cứ hỏi đi hỏi lại hoài, là thì thầy nói là cái hơi thở với lại là cái trạng thái thở khác nhau làm sao? Trạng thái thở mới có thực, chứ còn hơi thở chỉ là một cái pháp chế định, mà mình chỉ tưởng tượng hơi thở, cho nên khi mình hít vô mình tưởng tượng là nó vô. Thực ra hơi thở nó vô ngang đây cái phổi cho mấy, nhưng mà mình niệm lên niệm xuống tới dưới đan điền là sao? Không phải là cái đoạn này còn tưởng tượng sao? cái đoạn thiệt là nó chỉ vô ngang phổi thôi nhé, phải không? Nhưng mà làm sao mình biết vô ngang phổi? Bởi vì khi mình hít vô thì mình thấy cái phổi mình nó căng ra. Như vậy thì chỉ có cảm nhận được cái trạng thái căng khi thở thôi, chứ làm sao cảm nhận được cái thở, cái hơi thở. Mà đối tượng của thiền tuệ đó thì phải là thực tánh, tức là cái đó phải có xúc chạm được, cái là thấy được, cái là nghe được, biết được. Còn cái mà tưởng tượng ra đó thì cái đó là chỉ có thể làm đối tượng cho thiền định là cao nhất thôi, chứ không thể nào làm cho đối tượng cho thiền tuệ được. Đó, ai hỏi câu này là hiểu chưa? Câu mà nói là cái tướng hơi thở với lại cái trạng thái thở là khác nhau sao? Tướng, tất cả tướng đều là do tưởng tượng mà ra, còn bản thân nó đó gọi là tánh, chứ không phải là tướng. Còn mình hình dung nó ra là cái gì đó thì cái đó đều là tướng cả, mà tướng cho nên cái đó mới gọi là thành tướng. Tướng, chữ tướng với chữ tướng là hai chữ đó, nó chỉ cần bên chữ nho đó, chữ tướng với là chữ tướng là nó chỉ thêm dưới một bộ chữ tâm thôi, tức là cái tâm nó tưởng đến cái tướng cho nên nó gọi là tướng. Câu thứ hai là ý nghĩa của cái chữ đạo. Bây giờ có hai cái quan điểm khác nhau. Có người thì nói rằng là nói Phật giáo mới đúng, cho nói đạo Phật là không đúng. Bây giờ theo quý vị thì nói là Phật giáo đúng hay nói đạo Phật đúng? Phật giáo là chỉ mới nói kinh điển thôi. Còn cái chữ đạo Phật á, chữ đạo tức là cái, chữ đạo tức là chữ pháp á, chữ mà chân lý đó, cái sự thật á là đạo. À, cho nên chữ đạo mới là đúng, tức là cái đạo giác ngộ mới là đúng. Chứ còn Phật giáo là lời dạy của Đức Phật. Lời dạy Đức Phật chỉ mới là cái ngón tay chỉ mặt trăng, còn mặt trăng mới chân lý. Cái chữ đạo ở đây là chân lý, cho nên không thể đem cái mà lời của Đức Phật ra mà nói thành là chân lý được. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật ngài thuyết pháp là không có ghi lại gì cả. Bởi vì cái ngôn ngữ đó là chẳng qua là gặp người này thì nói với người này thôi, gặp người kia nói người kia thôi, tại A Nan nhớ nhiều quá cho nên mới là ghi lại. Mà ghi lại là ghi lại chuyện của cái người này, cái tự nhiên bây giờ mình đem về mình gán cho mình là nó mới trật lật hết trơn, mới là bây giờ đọc hết cả tâm tàng rồi mà cũng không đắc đạo gì cả. Trong lúc hồi đó Đức Phật là ngài nói người nào thì người đó đắc đạo đấy, thì ngài nói còn câu cho mấy, hoặc là một bài pháp cho mấy thì người đó đắc đạo rồi. Còn bây giờ là mình nghe mình đọc cả hàng ngàn bài pháp mà không đắc đạo là vì sao? Vì chuyện nó nói cho người khác, ở đâu nói mình đâu. Thế mà nói rằng là đạo Phật là Phật giáo là, tức là đạo Phật gồm có hai phần, một là Phật giáo, một là đạo Phật, thì nói vậy đúng không? Phần Phật giáo đó là cái phần mà giáo lý của Đức Phật, còn phần đạo Phật á là cái phần mà cái giáo lý đó chỉ ra. Mà cái phần mà cái giáo lý chỉ ra mới là quan trọng, chứ cái phần giáo lý không phải là quan trọng. Cho nên á, theo thầy á, thì lại là dùng từ đạo Phật là hay hơn. Nhưng mà cái chữ đạo đấy nó không có nghĩa là tôn giáo. Chữ đạo là trong Phật giáo của mình là bát chánh đạo mà, đạo đế mà, cho nên nó là phải đạo Phật mới là đúng. Phật tức là gì? Phật là minh, Phật là minh chứ gì nữa, minh hạnh túc đó, Đức Phật là bậc minh hạnh túc. Như vậy bây giờ cái đạo minh tức là đạo đế, cho nên minh thì là đạo đế. Như vậy thì bây giờ này ghép chữ đạo với chữ minh lại là thành nó đạo Phật. Chứ còn giáo lý thì chưa hẳn là đã là Phật nói. Những cái kinh điển mà ghi lại trong Tam Tạng, mình chấp nhận rằng đó là được ghi lại một cách tóm tắt những lời Phật dạy một cách rất là xúc tích, nhưng đó không phải là nguyên văn lời Phật dạy, đó là một biên bản được ghi lại thôi. Cho nên làm sao mà mình đi tin hoàn toàn vào cái kinh điển được? Do đó Đức Phật ngài mới nói ngay cả cái bài kinh Kalama là Đức Phật ngài nói ngay trong thời Đức Phật còn tại thế, mà ngài cũng nói là đừng có tin, đừng có tin là nói cái nó Như Lai nói cái đó, vì này nói vì kia nói, cái này là truyền thống, cái này là chân lý gì mà kệ cũng cần biết. Phải là đem ra thực, mà đem ra thực rồi nó trở thành đạo rồi, chứ đâu phải còn giáo nữa, đâu phải còn giáo lý nữa, nó trở thành đạo thật rồi. Đạo tức là cái mà thực hiện trong cái đời sống thực đó này, cái này là mới đạo này. Như vậy cái chữ đạo nói chung là chữ đạo trong Phật giáo cũng như chữ đạo trong Lão Tự Đạo Đức Kinh, hoặc là chữ đạo mà trong các cái ngữ lục mà của Thiền Tông mà nói là xin ngài chỉ cho con cái gì là đạo, thì vị thiền sư nói là người nói cái gì không phải là đạo. Tức là nói rằng tất cả các pháp đúng như thực tánh gọi là đạo. Đạo tức là pháp đúng như thực tánh là đạo. Còn phi đạo tức là cái mình tưởng tượng ra chứ không phải là thực tánh pháp. Vì vậy cho nên cái ghế là cái mình tưởng tượng ra thì không phải là đạo. Nhưng mà cái mình cầm trên tay mà nặng mà nó cứng là cái đó mới là đạo. Trở lại cái chuyện hơi thở đó, tức là hơi thở là không thể là đạo được, mà trạng thái thở mới là đạo. Đạo tức là pháp có thực tánh. Có một câu hỏi mà đại khái là pháp học có phải là một trong những cái phần của cái việc mà tu tập? Thì Đức Phật á, ngài có nói là pháp học, pháp hành và pháp hành. Học giáo lý á, là cái đó là pháp học. Rồi hành á, là pháp hành. Và chứng nghiệm ra là pháp hành. Nhưng mà ở đây mình còn phải đặt một câu hỏi thế này. Tức là pháp học gì mới được? Pháp học là pháp học gì? Hồi xưa đó, Đức Phật ngài chỉ nói với năm vị Kiều Trần Như. Có những vị thì Đức Phật ngài nói tứ diệu đế thôi là đã đắc đạo quả rồi. Có những vị là nói thêm vô ngã tướng kinh nữa thì mới đắc đạo quả. Thí dụ như vậy. Hay là cái ông Bahiya là cái ông mà chẳng biết trời trăng gì hết trơn á. Ông mà ở đâu không biết, ông tới ông gặp Đức Phật, mà Đức Phật ngài chỉ nói một cái là ông đắc đạo quả liền. Thì lúc đó đâu có giáo lý gì đâu. Như vậy pháp học chính là cái mà Đức Phật ngài nói đó đó. Rồi bây giờ ông nghe chỉ có một mấy câu mà Đức Phật ngài nói đó đó, thì đó là học đó. Thì ông lại vô liền. Cho nên đó, thậm chí ông cũng không qua pháp hành nữa, mà ông lại vô được luôn cả pháp thành luôn. Như vậy ở đây đó là pháp học, pháp hành một lần luôn. Tức là tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi người. Nhưng mà có người học qua trời, học hết kinh điển rồi mà chưa có vào được cái gì hết á, chưa hiểu được cái gì hết á. Tức là bây giờ cả một cái mớ kiến thức vậy là nó càng thêm loạn á, thêm chứ không hiểu được cái gì cả. Rồi có khi là ngồi nói rất là cao siêu, nhưng mà trên thực tế là người không thấy gì cả. Thành ra pháp học á là không phải là cần phải học quá nhiều. Vì hồi xưa cái học là như thế này. Ví dụ bây giờ Đức Phật đi, hoặc là ngài Xá Lợi Phất đi, ngài nhận một người đệ tử, ngài vô ngài nói cho người đó hiểu cái gì đó, cái người đó cứ vô sống như vậy nó mới làm cái điều sai. Rồi ngài Xá Lợi Phất mới nói là con làm như vậy là tâm sân đó, sân đó là nó phiền não khổ đau đó. Giờ thì ông đó là ông thấy ra, ông từ đó về sau á là ông sẽ thần trọng chú tâm quan sát để đừng cho sân khởi lên. Ví dụ vậy đi. Thế mai mốt là ông lại tham, ngài Xá Lợi Phất lại nói tiếp, vậy là con tham đó ngài, thì ông lại biết làm thêm tham nữa, rồi ông lại tu tiếp, rồi ông lại là đối xử với người ta sau đó nó như vậy thiếu từ bi nghe, đó thì tức là học đâu hành đó và đạt kết luôn của cái việc đó, thì cái đó gọi là pháp học, pháp hành, pháp thành. Còn bây giờ mình học hết cả tam tạng tức là học cái chuyện của ai đâu á, cái chuyện đó nó không phải nói với mình. Mình nói với thầy á là nói là thầy nói là không cần ngồi thiền, Đức Phật ngài dạy trong kinh nói là một vị tỳ kheo đi tìm một cái ngôi nhà trống ở nơi cái chỗ trong rừng vắng thanh tịnh để mà tu tập. Nên thầy là bây giờ thầy nói rằng là cứ sống bình thường đó rồi cứ chánh niệm tỉnh giác là được rồi. Thì tại vì là Đức Phật nói với cái ông đó, Đức Phật nói với cái ông đó thôi. Cái ông đó ông lười biếng, ông cứ đi chơi không, cô tu ông cứ đi chơi không, đi lang thang tầm bề tầm bà, đi vô nhà này nhà kia rồi đi kiếm tiền kiếm bạc rồi này kia rồi, đủ thứ lo làm ăn không à. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là bây giờ vô kiếm một cái trong rừng vắng mà ngồi đó mà tu, thì đó là nói với ông đó thôi chứ chứ đâu phải là nói với mình. Còn bây giờ mình đang ở giữa cái xã hội này mà biểu đi tìm vô trong rừng vắng mà tìm cái chú xứ yên tĩnh mà ngồi mà tu được, cái chuyện nó hơi khó đó. Cho nên không cho vô rừng sâu, phải ra ngoài ở với quần chúng, làm chùa ngoài quần chúng được. Cái đó bây giờ làm sao vậy đây? Sẽ tùy thời, tùy lúc và tùy cái căn cơ trình độ của mình nhé. Bây giờ mà cứ nói là học toàn là các bậc thánh tâm thế này, bậc thánh tâm thế kia, bậc thánh tâm thế nọ, học cho hết tất cả mấy cái tâm bậc thánh này rồi mà tâm mình phàm mà vẫn không thấy. Tâm mình tham sân si đủ thứ không thấy. Mà học thấy toàn tâm bậc thánh không? Còn đố nhau này chứ. Còn đố nhau là đố là cái tâm của ngài Xá Lợi Phất mà lúc đó nói với Đức Mục Kiền Liên là tâm gì? Sao là tại sao mình không nói là cái tâm mà mình lúc này mà mình đang nói đây là tâm gì? Cho nên nhiều khi cái học đó nó đi quá đi, nó đâm ra là nó chỉ là làm cho cản trở thêm cái pháp hành. Pháp học như thế nào mới là giúp pháp hành? Còn nếu không biết á, thì pháp học lại là cản trở cho pháp hành. Bởi vì một học hồi không biết giờ, không biết hành kiểu gì rồi. Bởi vì nó nhiều thứ quá mà thứ gì cũng hay. Một lần làm sao mà học hết mà tu hết mấy cái hay đó được cái tên làm sao được đó. Ví dụ như bây giờ muốn học cái pháp nhẫn nại, tự nhiên cái muốn học pháp nhẫn nại mà khi nào cái chuyện gì nó đến rồi mình mới nhẫn nại chứ còn bây giờ tự nhiên học pháp nhẫn nại làm gì? Tự nhiên cái mình ngồi bây giờ thôi cố gắng nhẫn nại đi, nó có chuyện gì đâu mà nhận nại, chừng nào có ai tới mà la mắng chửi mắng hay là cướp giật gì của mình mới nhận nại chứ. Giờ tự nhiên ngồi đang bình yên đó cái tự nhiên ngồi tu pháp nhận nại. Thành ra là nó nhiều cái học nhiều quá rồi bây giờ cứ đem áp dụng lung tung cái trơn, không biết cái nào làm cái nào ra đó. Cho nên cái học đạo thời xưa là vậy. Cho bây giờ tới đây thầy nói cứ tới đây rồi cứ học lung tung nha. Tại sao mà một khóa thiền chỉ có 7 ngày, chỉ đôi lúc rút lại còn có 5 ngày, 6 ngày thôi. Tại vì không cần thiết nói những cái mà cốt lõi để mình có thể là bắt đầu mình hành, rồi từ cái hành đó mình mới là khám phá. Còn kinh sách đó thì muốn đọc bao nhiêu thì đọc, và mình cứ thấy tới đâu là khám phá tới đó cái đã. Xin nói về cái lý nghiệp báo. Nghiệp báo thì đơn giản thôi, đừng có tìm hiểu quá sâu nghiệp báo. Vì Đức Phật ngài nói rằng là tìm hiểu nhân quả của nghiệp báo đó là có thể đưa đến điểm. Vì đó là cái pháp bất khả tư nghị, một trong những cái nguyên nhân đưa đến điểm là tìm hiểu xem thử là nhân quả nghiệp báo như thế nào. Tại vì cái này mình phải từ chiêm nghiệm trong đời sống để mình thấy ra thôi. Không thể ngồi mà suy nghĩ mà cứ tính toán cái chuyện mà nghiệp báo thế này thế kia là tại sao mà tôi làm thiền quá trời mà tôi vẫn cứ bị người ta hại, hãm hại. Cứ ngồi suy luận kiểu đó là điên đầu luôn. Không phải như vậy. Nhưng mà rõ ràng mình chỉ cứ quan sát mình để thấy là khi mình khởi lên cái nhân gì thì nó đưa đến đau khổ như thế nào, cái nhân gì thì nó đưa đến an lạc như thế nào, để mình thấy rõ cái nhân quả trong cái đời sống hàng ngày. Mà mình cứ quan sát mình với quan sát đời trong đời sống những cái người khác chung quanh mình là mình thấy ra nhân quả liền. Thì tức là nhân quả là thế này, khi mình làm một cái việc gì với cái tính chất của cái tâm như thế nào, ví dụ như là tâm thiện, tâm bất thiện, hay là cái tâm duy tác, mình làm cái việc đó với cái tâm gì, thì khi mình làm cái việc đó đó, nó sẽ là đưa đến một cái kết quả. Bây giờ ví dụ như thế này đi, một cái em nhỏ không chịu học bài, ham chơi, không lắng nghe thầy giảng, mà mỗi lần nghe thầy giảng thì dòm đông dòm tây, nhớ đến trò chơi này trò chơi nọ, thì kết quả của cái việc học hành của em này là sẽ là không thuộc bài, không làm bài tập được, điểm thấp, không lên lớp. Nhân quả là vậy đó, nghiệp báo là vậy đó. Nhưng mà nhân quả nghiệp báo á, là nó có khác nhau như thế này, để mình thấy hiểu tính chất của nhân quả nghiệp báo là thế này. Nhân quả đó là cái tự nhiên, trong tự nhiên á, là luôn luôn là xảy ra theo cái luật nhân quả. Tức là mình đừng có hiểu nhân quả tức là một cái rồi ra cái quả, đừng có hiểu một cách quá cứng nhắc như vậy, mà là nhân quả là một cái sự biến đổi từ cái trạng thái này qua trạng thái khác, qua một cái chu trình, như vậy gọi là nhân quả. Thí dụ như thế này, gieo một hạt ổi, bây giờ nó nở ra, rồi nó lên mầm, rồi lên lá, rồi lên chồi, rồi lên cành, cái gì đó, rồi lên bông, lên trái, tức là nó có một chu trình của nó, thì chu trình đó là chu trình nhân quả. Tức là cái này là cái nhân duyên cho cái kia, mà nó hình thành cái kia, cái kia có là nhờ cái nó, cho nên nó mới tạo thành một cái chuỗi nhân quả. Nhân quả là vậy đó. Bởi vì nếu cái nhân tốt thì nó sẽ ra tốt, ví dụ như cái hạt ổi là một giống tốt thì nó sẽ ra cái ổi ngon. Nếu hạt ổi là một cái giống mà toàn cả hột không à, gieo lên nó trồng ra toàn hột không à, cho nó không có cơm gì hết, ví dụ như vậy, thì cái đó là giống gì thì nó ra cái hậu quả tương ứng, cái đó là nhân quả. Nhưng mà nhân quả khác với nghiệp báo thế nào? Nhân quả là cái nó tự nhiên. Vì vậy cho nên nếu mà mình làm với một cái phương trình giống nhau thì kết quả sẽ giống nhau. Ví dụ như bây giờ cho một cái phản ứng hóa học, phản ứng hóa học đại khái như làm tương hay làm chao chẳng hạn đi, cho nó dễ cho. Thì làm tương làm chao thì nó phải qua một cái phản ứng hóa học để nó phân hủy, để nó tạo ra cái chất đường, chất muối gì đó, hay là nó tạo ra những cái gì đó, thì cái đó là nó có một cái quá trình nhân quả. Nhưng bây giờ thế này, một người làm tương, hai người đều học làm tương giống nhau, đầu nành nấu bao nhiêu nước rồi thêm vào bao nhiêu đường, bao nhiêu muối là làm hoàn toàn giống nhau, thì nó sẽ ra những cái hũ tương là giống nhau. Tức là nếu cái quy trình giống nhau thì nó sẽ ra kết quả giống nhau. Nhưng mà bây giờ một người thì lại làm tương với mục đích để bán lấy tiền, còn một người thì làm tương để mà người nghèo, ví dụ như vậy nè. Bây giờ hai người là cùng làm tương như nhau thì sẽ có một cái lượng tương như nhau và ngon cũng như nhau. Nhưng bây giờ như thế này, cái người này đi bán tương thì là bán không được, hoặc là người ta mua người ta cứ không trả tiền, người ta mua nói để mai rồi tôi trả tiền, người ta mua rồi là người ta không trả tiền, mà cái mục đích của người này là lấy tiền, cho nên bây giờ không có tiền thì người này khổ. Còn cái người này không phải là mục đích tiền, cho nên là cứ cho người nghèo, người nào nghèo ai muốn xin tới là cứ cho nên họ càng lấy đi bao nhiêu đó thì cái người này là càng vui bấy nhiêu, còn cái người bên này là người ta lấy đi bao nhiêu đó thì càng khổ bấy nhiêu. Cái nhân quả thì nó giống nhau, nhưng mà nghiệp báo là khác nhau. Nghiệp báo tức là có cái tâm của mình vào trong đó, có cái trụ tâm của mình vào trong đó. Bây giờ cái trụ tâm nào thì nó sẽ gặt cái quả đó. Hai bên cũng đều là người ta lấy tương hết, mà một bên này lấy tương đi nhiều chừng nào người ta chừng đó, còn bên này lấy tương đi mà không trả tiền thì là càng khổ chừng đó. Ví dụ như vậy, bên này lấy tương đi cũng không trả tiền gì cả mà cũng không khổ. Đó là tại vì do cái tâm ý của mình. Vì vậy cho nên á, cái tâm ý đó mới là tạo ra cái khổ hay cái vui cho nên mỗi người. Vậy thì cái nghiệp báo đó nó khác ở cái chỗ là do cái chú ý của cái người đó mà người đó gặt lấy cái khổ hay là cái vui. À, tức là cái khổ vui đó là cái quả của cái nghiệp báo. Cái có câu hỏi là nói là cái liên hệ mà nó từ vô minh mà đưa đến các cái giai đoạn là phi hữu ái dục ái rồi buông lung rồi này kia rồi tạo đến đây đó, đến cái khổ đế mà cái sinh tử này là như thế nào á, thì cái đó nó là vậy cho thế nào. Bây giờ cái này là từ chiêm nghiệm mà thấy thôi, cái này từ chiêm nghiệm mới thấy được. Đây là thầy nói ra diễn tả ra cho nó dễ thấy thôi, chứ còn bây giờ mọi người phải từ chiêm nghiệm mới biết được. Thí dụ như khi mình ở trong một cái tình trạng vô minh, vô minh tức là mình không có rõ ràng minh bạch, tức là tâm không có rộng lặng trong sáng. Vô minh tức là một cái tâm không rộng lặng trong sáng. Cái tâm không rộng lặng trong sáng cho nên á, gặp chuyện bất bình cái là mình nổi sân. Chứ nếu như một cái người mà cái tâm rộng lặng trong sáng á, thì gặp cái chuyện như hồi nãy thầy nói tới chuyện thì họ vẫn cứ rộng lặng trong sáng thì đâu có sao. Tức là họ vẫn minh thì không sao, họ vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành thì không sao. Nhưng mà bởi vì á, do họ đang ở trong tình trạng là không sáng suốt biết mình, ở trong tình trạng tâm không có rộng lặng trong sáng, tức là cái tâm có dính mắc đeo níu cái gì trong đó, cho nên á, là giờ nó choáng, bị choáng chỗ. Cái tâm này nó bị occupy tức là nó bị choáng ở trong á, thì giờ á, nó không có rộng lặng trong sáng được, cho nên là gặp cái chuyện bất bình là nó nổi sân liền, còn gặp cái gì mà thích là nổi tham liền, ngồi yên không được, tức là không khởi cái này thì khởi cái khác, chẳng chịu ngồi yên. Cái dục ái này là dễ bị lắm này, tức là mình không thể ngồi mà để mà thư giãn buông xả cho thân tâm nghỉ ngơi thoải mái, không làm chuyện đó được. Là vì sao? Thích nghe nhạc, thích đi uống cà phê tức là thích đi tìm một cái gì đó để mà đáp ứng cái thỏa mãn của mình, do đó đó là cái đó gọi là dục ái, tức là cái tâm của mình nó cứ bị phan duyên vô một cái gì đó cho mình không có yên được, không thể nào mà mình ngồi yên mà nó rộng lặng trong sáng được, mà nó cứ bị cái này lôi cuốn, bị cái kia lôi cuốn, bị cái nọ lôi cuốn, cho nên cái mà lôi cuốn đó là nó không yên. Không yên đó chính là dục ái. Còn nếu cái gì mình đang thích, ví dụ đang ngồi uống cà phê mà đang là sảng khoái về đó mà có ai đi kêu gấp đi làm việc cái nơi gấp là không chịu. À, cho nên là bị dính mắc vô cái uống cà phê đó. Bây giờ người ta tới người ta biểu đi làm việc gì đó thì nổi sân lên là phi hữu ái. Thì nói vậy thôi. Mà khi mà mình đã khởi lên cái sân hay là cái tham hay là cái mà cái tâm lăng xăng tạo tác, tâm lúc đó làm sao không tán loạn được, hành động lúc đó làm sao không buông lung được, và cái nhận thức lúc đó làm sao mà không tưởng được, phải không? À, thì hai cái này giống nhau, hai cái này là một bên đó là thiếu thận trọng chú tâm quan sát, còn một bên là thiếu tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì phóng dật thất niệm bất giác. Tức là khi mình cái tâm mình phóng ra, bây giờ mình ngồi không yên, mình phóng ra, vì phóng ra theo sân, phóng ra theo tham, phóng ra theo cái tào tác, thì tức là phóng dật rồi. Phóng dật cho nên cái tâm mình nó không còn là trọn vẹn với mình nữa, cho nên gọi là thất niệm. Và vì vậy cho nên mình đâu còn có mình, cho nên là bất giác. Đó. Do đó đó là phải tào tác. Do đó là mình phải có lúc đó đó mình mới đưa đến một kết luận để mà làm việc gì đó. Thế mình quyết định là mình phải làm cái việc gì đó, đó là tà kiến. tức là mình quan niệm, tức là mình đang ngồi đây đang là yên rồi đó, mình khởi lên một quan niệm là phải làm cái gì đó, mà làm cái đó sai với sự thật, vì nó vô minh làm sao đúng sự thật được, cho nên nó phải tà kiến. Và tham ái này đó, tức là chính là tham sân si đó, cho nên mới tạo tác theo tham sân si đó là tạo nghiệp. Tạo nghiệp vì vậy cho nên đưa đến khổ, sinh tử. Đó, cái tiến trình của nó là vậy đó. Cái từ tánh tùy dùng minh sát chế định đó là nói cái trên, phần trên này thôi, chứ không phải nói phần dưới này. Nhưng mà trên này là thấy ra rồi. Bởi vì á, cái minh á, cái mà cái tâm mà rộng lặng trong sáng á, thì từ nó có cái trong lành định tịnh sáng suốt. Thực ra nó có tới 19 cái tâm sở thiền lớn, chẳng phải là trong lành mà định tịnh sáng suốt không thôi. Nhưng mà tại vì trong lành sáng suốt định tịnh này á, là nó đã là đại diện cho hết cả 19 cái tâm sở thiền đó rồi. Và khi mà mình trong lành định tịnh sáng suốt đó đó, thì khi đụng cái chuyện gì cái tự động nó sẽ ứng ra thần trồng chú tâm quan sát, cho nên gọi là tùy dụng. Tức là khi nó có cái duyên hay là cái dụng, nó tùy duyên mà tùy dụng được, tùy nghi được, dùng tự duyên được. Bây giờ ba từ không lẽ để cả ba dùng một từ thôi, ta dùng tùy nghi cũng được, tùy dụng cũng được, hay là tùy duyên cũng được à, thì nó sẽ là nó ứng ra cái thần trồng chú tâm quan sát. Cái thần trồng chú tâm quan sát này á, nó trừ được cái buông lung tán loạn vọng trọng tưởng này. Cái tinh tấn cho niệm tinh giác á, thì nó trừ được cái phóng dật thất niệm bất giác. Tinh tấn tức là trở về với thực tại, trọn vẹn với thực tại và không mê mờ với thực tại. Tức là tinh tấn chánh niệm tinh giác. Nghĩa là vẫn biểu hiện cái minh đó. Nó chỉ là biểu hiện cái minh thôi. Cái minh nó biểu hiện ra từng giai đoạn như vậy đó. Còn cái phía sau này thì cái nó là chế định tuệ chế định rồi thì không nói. Tại vì một khi đó làm tầm bậy cho nên phải có giới để mà giữ lại. Tâm tham ái cho nên phải định lại. À, mà tà kiến cho nên phải có trí tuệ để điều chỉnh lại cho đúng. Do đó cái giới định tuệ chế định này để mà trừ cái mà thô của cái tào tác tham ái tà kiến này. Đó. Là rõ ràng rồi. Có nên xuất gia hay không, hay là chỉ sống rồi mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là được rồi? Nếu người nào xuất gia mà vào trong á mà tu không được á thì không nên xuất gia. Còn nếu người nào mà nó phù hợp với cái đời sống xuất gia, nó thấy là cái đời sống xuất gia phù hợp với mình, còn cái đời sống tại gia không phù hợp với mình thì được, thì tức là xuất gia là tốt. Nghĩa là thế này, xuất gia nó phải đúng với cái xuất gia thì khi đó mới nên xuất gia. Còn là giác ngộ giải thoát á, thì ở ngoài cũng vẫn giác ngộ giải thoát, mà xuất gia cũng giác ngộ giải thoát. Nhưng mà cái người này đó là tại vì á sống ở đời không được, ví dụ như thầy sống ở đời không được, ngay từ nhỏ đó là đi cắm trại với bạn bè đó là đã không thể nào là mình thấy là mình phù hợp rồi. Bạn bè cắm trại mình cũng làm đủ thứ hết trơn á, tới khi dọn ăn một cái á là bạn bè vô là cứ dành ăn hết trơn, là mình cứ nhìn đói. Có một lần thầy bị đi ở tù. Hồi đó mới đầu á, mới cái giai đoạn đầu á là đi đâu cũng phải có giấy tạm trú tạm vắng hết trơn á. Cái thầy đi mới là không có cái giấy cả là bị bắt. Cho nên vô ở mấy ngày trong nhà giam á. Thì đến giờ ăn đến kiện ra cái là tất cả tù nhân là ra ăn. Thì mình mới ngồi vô cái nó ăn sạch trơn rồi. Như vậy làm sao mà ở đây được nữa. Rồi á, khi thầy đi học á, là thầy là học dở nhất. Thầy không biết tại sao mà lại cứ đi học môn gì cũng dở hết trơn á. Mà khi mà vô nghe giảng á, thì môn nào mình cũng hiểu hết trơn á. Thầy giảng môn nào là mình hiểu trước hết. cái đứa mà nó giỏi nhất trong lớp á, nó chưa hiểu, nó hỏi hiểu chưa, ai hiểu rồi mình giơ tay lên. Nhưng mà cuối tháng á, phần nhiều là đứng chót, phần nhiều là đứng chót lớp à, cái kỳ cục kia đó. Từ khi vô tu một cái thì lại đi học lớp nào cũng là đứng nhất hết, nó khác kỳ á. Tại vì cái người nó hợp hợp với thầy tu, cho nên nó vô thầy tu rồi á, thì đi học đi làm cái gì cũng được hết trơn á, mà ở đời làm cái gì cũng được hết trơn á. Nhưng mà nếu như mà mình là cái số mình không phải đi tu, tức là mình vẫn còn muốn tham danh tham lợi, tham tài tình danh lợi đủ thứ, mà bây giờ mình vô tu đó, thì vô tu đó mới là tài tình danh lợi mới giữ, lúc đó nó còn nguy hơn nữa. Cho nên đó là không phải là xuất gia hay là tài gia, mà quan trọng á, thứ nhất á, là có hợp với xuất gia hay không, hay là hợp tài gia hơn. Thầy có một đứa em nó xin vô tu thì thầy cho liền, nó xin vô tu thì quá tốt, thầy cho vô tu liền. Một tháng hai tháng sau thầy quan sát kỹ đó, thằng này không thể nào vô tu được. Nó vô trong này nó chỉ ngồi nó hưởng thụ, nó là một cái người ở ngoài đời chẳng làm chuyện gì được, mà nó lại vô đây á, là nó muốn người ta là phải lạy nó, phải nghe lời nó. Nó còn dừa mình nữa chứ, nó em cho nên nó còn dừa mình nữa. Trụ trì bắt nạt mấy người khác. Thầy nói bây giờ em chưa thấy được cái giá trị của cuộc sống đâu. Chừng nào em ra ngoài đời này em mới học ra những cái giá trị của cuộc sống là thế nào. Em hiểu hết được tất cả những trường đó rồi đó, em không còn dính mắc gì trong cuộc đời nữa, vào đây lại. Chứ còn vào đây để mà trốn để mà trốn cho nó khỏe, để được người ta dâng cúng cho mà ăn thì là thì vô tu là cũng tội hơn nữa. Mà ở ngoài đời để mà trải nghiệm tất cả những cái thăng trầm của cuộc sống, rồi khi đó mới thấy ra được cái nào là cái tốt cái xấu, cái đúng cái sai như thế nào đó. Đó là điều kiện tốt nhất để sau này khi xuất gia là xuất gia rất tốt. Còn chưa có cái đó là không bao giờ. Đừng có nên mà thấy vô tu khỏe quá rồi bây giờ vô cái ngồi mà tu là cái đó là sai lầm rất lớn. Cho nên á, không phải là xuất gia hay tài gia mà là tu có đúng hay không. Còn cái câu hỏi như thế này, đại khái là có người có một cái đứa con, mà đứa con đó là không biết sống tự lập, rồi thì tính yếu đuối, rồi ỷ lại vào cha mẹ, rồi thành ra là cái người cha mẹ đó là cảm thấy mệt mỏi. Thì thầy nói là cuộc đời nó có hai mặt, tức là cái nào nó cũng có cái mặt trái mặt phải của nó. Thầy nói là cái mề đay có hai mặt á, tức là mặt phải mặt trái. Nhưng mà người này xem ra là không chịu nổi cái mặt trái này. Cho nên chẳng thà không đeo mề đay luôn. Chẳng thà không đeo mề đay luôn, tức là mặt phải mặt trái gì cũng không cần luôn, dẹp hết thì tốt. Cái đó nếu mà làm được như vậy thì tốt, mà sợ làm không được thôi chứ. Chứ nếu mà làm được như vậy thì tốt. Nhiều khi đó mình thấy mặt trái mình muốn tránh, nhưng mà mặt phải bỏ đi thì uổng. Đại khái nói vậy. Cho nên đó là mình vẫn chưa thấy được cả cái vị ngọt, cái sự nguy hại. Bây giờ đang thấy cái sự nguy hại. Hồi xưa khi lập gia đình đó, là muốn có một đứa con. Bây giờ có một đứa con xong rồi mới là thấy sự nguy hại. hồi trước là muốn có đứa con là muốn có vị ngọt. Thì lúc còn nhỏ rồi thương yêu rồi ấm bồng rồi đủ thứ hết á. Đến khi nó lớn lên nó hư hỏng cái đó, là bắt đầu thấy là sự nguy hại chứ không còn vị ngọt nữa. Thì như vậy muốn xuất ly cứ xuất ly chứ đâu có sao đâu. Nhưng mà trong cái hai mặt đó, thực ra khi nào mà mình thực sự mà mình nhận ra được cái khổ, mà nhận ra được cái khổ mà khổ đế, đúng cái khổ mà của cái chân lý đó, tức là nhận ra cái khổ để thấy ra rõ ràng cái chân lý, cái nguyên nhân cái này nọ, thì cái đó mới là được. Còn nếu mà chỉ có vì khổ không mà tránh thì là không được. Bây giờ muốn giác ngộ thì phải là thấy khổ rồi, bây giờ phải biết khổ, bây giờ phải hiền quán cái khổ đó. phải chứng nghiệm cái khổ đó. Chứng nghiệm là sao? Chứng nghiệm là khi nào khổ mà tâm vẫn không còn bất mãn nữa. À, đó là nhân quả, đó là bài học để mình giác ngộ đó. Bây giờ mình vẫn còn bất mãn, tức là chưa giải thoát được đâu. Chừng nào mà trong cái khó khăn đó, đó mà tâm mình vẫn bình thản, mình vẫn thương yêu, mình vẫn là giúp đỡ con mình, không có nghĩa là tạo hư hỏng cho đó. Ví dụ giúp đỡ bằng cách là không đưa tiền nữa, đó cũng là giúp đỡ. Đưa tiền thì nó đi ăn chơi lung tung, bây giờ không đưa tiền nữa, nó về nó có phá nhà mà kệ nó, nhưng mà không đưa tiền đó là giúp đỡ nó đó. Ví dụ như vậy, tức là mình làm sao đó, xử lý làm sao đó không biết, mà trong đó xử lý cho ổn, mà tâm mình vẫn bình an, tâm mình vẫn là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Còn xử lý bằng cách là cho nó ăn hay không cho nó ăn ấy, là cái đó tùy lòng từ bi của mình. Nhiều khi đánh nó là từ bi cũng có, nhiều khi không cho tiền nó là từ bi cũng có, thì cái đó là tùy mà xử lý. Nhưng mà chưa qua cái vụ xử lý này mà cho nó ra đàng hoàng á thì chưa giải thoát được đâu. Không thể nào mà bỏ cái mề đay cả hai mặt được đâu. Nó phải thấy ra rõ ràng. Rõ ràng có nghĩa là gì? Thế nào gọi là thấy rõ các pháp? Là nội tâm thanh tịnh. Có hai pháp này các tỳ kheo: nội tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp. Bây giờ nội tâm chưa thanh tịnh, nội tâm chưa thanh tịnh thì là chưa thấy rõ các pháp. Chưa thấy rõ các pháp tức là mình vẫn chưa thấy được cái mề đay hai mặt. Nếu như mà đưa cái mề đay đó, ví dụ sinh ra đứa con, mà đứa con đó nó thật là tốt, nó thật là ngoan, nó nói gì nó theo ý mình ấy, thì lúc đó mình đi không được, tại vì cái mề đay mặt tốt. Bây giờ vì cái mề đay mặt xấu cho nên mình mới bỏ cả cái mề đay mặt tốt, thì như vậy là chưa giác ngộ, là phải giác ngộ mới được. Giác ngộ rồi đó, khi đó mới là yên được. Còn một cái câu hỏi nữa là tẩu hỏa nhập ma là gì? Đại khái chữ tẩu hỏa nhập ma là như thế này. Đây là một cái từ về y học, hoặc là cái từ mà về luyện đan, luyện khí công. Tức là khi con người mình là nó bị cái hỏa đó, hỏa tức là hỏa mình môn á, mình môn hỏa mà mình bị mất à, mà là cái âm khí ở bên ngoài lại xâm nhập vào, còn cái chính khí của mình thì bị mất, như vậy gọi là tẩu hỏa nhập ma. Tức là cái chính khí thì bị mất, tẩu là bậy, tẩu là chạy mất. Còn nhập tức là nhập vô, ma là cái tà khí bên ngoài, chính khí bên trong là bị mất, tà khí bên ngoài là nhập vào. Thì cái này thường thường là những cái người mà tu theo những cái phương pháp tu luyện đó là dễ bị. Là vì sao? Tu luyện tức là muốn đưa cái ngoài vào, mà cái chính khí trong này không đủ để mà dung nạp cái ngoài vào thì là tẩu hỏa nhập ma. Còn cái tu đó là nhìn ra thấy mình để mà điều chỉnh cái chính khí lại, chứ không phải là nhập cái khí bên ngoài vào. Cho nên trong thiền tông mới nói rằng là không hướng ngoại cầu huyền, tức là đừng có cầu những cái mà bên ngoài mà nhập vào, vì cái quái bên ngoài nhập vào mà trong khi đó chính khí bên mình là chưa có đó. Cũng như là mình chưa có nội lực mà mình đi luyện những cái ngoại công, mình chưa có nội lực mà đi luyện ngoại công thì là không được. Cái nội lực đầy đủ khi đó mới luyện ngoại công. Nếu nội lực không đầy đủ mà luyện ngoại công á thì tẩu hỏa nhập ma, tức là đưa cái tà vào. Cho nên mới nói là ông Kim Dung, ông mới nói là cửu dương chân kinh với là cửu âm chân kinh đó. Có người chưa có cửu dương chân kinh, tức là chưa có được cái nội lực bên trong mà lo đi luyện cửu âm chân kinh thì nó trở thành ma giáo. À, cho nên nó gọi là tẩu hỏa nhập ma. Trời ơi, 4 giờ rưỡi rồi á. Hả? Nãy giờ ham trả lời quá, quên giờ mất. Còn câu nữa. Cái này thì thiệt ra là nó không có dính dáng gì việc của mình, nhưng mà đã hỏi rồi thì cũng phải trả lời. nói là thờ ông bà, cha mẹ mà chết lâu rồi thì người ta nói là không nên thờ hình nữa, mà chỉ là thờ chung một bát nhang rồi thì để cửu huyền thất tổ thôi. Bởi vì nếu mà cha mẹ mà chết lâu rồi mà bây giờ mình vẫn còn thờ thì không nên gì đó. Vấn đề này không có quan trọng lắm. Cái thờ cha mẹ đó là chỉ để nhớ ơn cha mẹ thôi. Thành ra ví dụ như cái đời của mình á thì cũng đúng, bởi vì ví dụ như cái đời của mình á là mình còn biết cha mẹ mình, ông bà mình cỡ ngang đó, cho nên mình thờ thì có ý nghĩa. Bây giờ sau này con cháu mình nó chẳng biết ai không biết cái ông đó là ai, cho nên thực ra mình cửu huyền thất tổ thôi thì cũng được. Với lại là bởi vì thế này, theo đạo Phật á thì ông bà cha mẹ mình chết rồi có thể là sinh làm người rồi, có thể sinh lên chư thiên rồi, có thể thì cái người là mà sống không tốt thì bây giờ đọa vô là súc sanh địa ngục rồi. Bây giờ mình thờ là thờ vậy thôi chứ đâu có làm gì nữa. Cho nên theo Phật giáo nguyên thủy là mình chỉ là khi nào mình làm cái phước gì, mình có tu tập, mình có cái phước gì, mình làm được cái điều gì đó thì mình hồi hướng cái phước đức đến cho ông bà cha mẹ, tức là cái tâm lực và phước lực của mình á. Bây giờ chưa biết ông bà cha mẹ mình ở đâu, nhưng mà cái phước lực, tâm lực á thì chỗ nào nó cũng đến được. Còn thực ra mà nói đó thì là mình cứ nghĩ rằng là bây giờ mình tới cái ngày cúng rồi mình khấn vái, mình nói là mời cha mẹ về ăn rồi con cúng rồi này kia đó, nhưng mà bây giờ đang sinh ở cõi người, bây giờ đang ở bên Pháp 25 tuổi bên đó rồi 25 năm rồi giờ ở bên Pháp 25 tuổi bên đó, rồi nếu như chết là 70-80 năm rồi, 100 năm, 200 năm rồi, thì bây giờ tái sinh đi tái sinh lại ở nào rồi đó? Bây giờ ở đây mình thờ làm sao mà mời về được. Đại khai như vậy á. Cho nên á là chỉ có không có cúng thờ theo kiểu đó, mà mình chỉ làm phước, mình tu hành làm phước gì đó thì cái tâm lực và cái phước lực của mình á cứ là lúc nào làm được là hồi hướng. Lúc nào ví dụ như mỗi ngày mình tụng kinh hay là mỗi ngày mình làm việc gì thiền gì đó thì mình cứ là hồi hướng đến cho ông bà cha mẹ của mình. Thì là tốt nhất, là bởi vì như vậy thì là ở cõi nào cũng hưởng được, tại cái phước là nó không có giới hạn, nó không giới hạn cái chỗ này chỗ kia. Còn là cái vật chất á thì cái vật chất nó chỉ là giới hạn ở trong cái cõi này với cõi khác, cho nên á mình mà có đem mình dòn cái này cái kia lên ăn á thì cõi khác đâu ăn được, mà hơn bây giờ đang ở bên Pháp á, bây giờ làm sao mà về ăn đấy. Thờ là để mà nhớ đến công ơn của ông bà cha mẹ của mình, cho nên nó là người ta mới làm gia phả. Người ta làm gia phả là để làm chi? Để biết rằng là cái ông sơ ông cố gì đó ông đã có những cái công lao gì đối với con cháu, cho nên con cháu mình phải nhớ ơn, nhớ ơn để mà nhớ tới, mới làm phước mà hồi hướng đến cho cửu huyền thất tổ. Cho nên trong Phật giáo mình nó là cứ làm phước, là làm phước gì cũng đều là hồi hướng đến cho cửu huyền thất tổ và tất cả chúng sanh luôn, chứ không phải là chỉ riêng. Bởi cái phước á là nó có cái hay thế này, càng hồi hướng nhiều thì càng nhiều phước. Cái phước á, cái phước là càng hồi hướng nhiều thì càng nhiều phước, chứ không phải là hồi hướng nhiều thì nó đi, không phải chia ra nhiều ra thì nó mình ít, cha mẹ mình hưởng ít đi, mà mình cái tâm mình càng hướng ra nhiều chừng nào thì cái phước nó càng nhiều chứ. Bởi cái phước á nó về tâm, mà tâm càng mở rộng chừng nào thì cái phước nó càng lớn chừng đó, cho nên cái hồi hướng nó càng tốt hơn. Nhưng mà cái đó bây giờ cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình nó là bây giờ nó quá sai lầm về cái chuyện mà thờ cúng đó, quá sai lầm, đâm ra trở thành mê tín. Mà bởi vì thực ra đâu phải thờ cha mẹ để mà nhớ ơn cha mẹ đâu, thờ cha mẹ đừng có chuyện gì mà cầu thờ cha mẹ thì có chuyện gì cầu cha mẹ cứu cho con với, cho con cái này kia đấy, mà cha mẹ bây giờ sinh ở bên Pháp rồi cứu gì được. Mình không biết mấy cái chuyện đó cho nên mình cứ làm lung tung hết. 4:30. Rồi xin hẹn gặp lại tuần tới. Tuần tới còn một buổi cuối nữa là hết khóa 9.
Y đằng nô nhâm tì nàng ngô tu su kỳ ta ôn tu nhà ta yô y đằng nô nhâm tì nàng ngô tu su kỳ ta tu nhà ta yô y đằng nô nhâm tì nàng ngô tu su kỳ ta